Chương 395. Mơ tưởng lão tử hội mắc lửa. Chương 395. Mơ tưởng lão tử hội mắc lửa. Vừa rồi tại hố to bờ bên kia hắn liền thấy rất rõ ràng, bách thú bộ lạc quân lực cơ hồ tất cả đều tập trung ở khối kia, cho nên trên núi hẳn là không bao nhiêu địch nhân. Nhìn xem bị nện chết gần trăm vị tiểu binh, hô xích mãnh liệt nện một chút bên cạnh phó tướng, hắn nhất định phải trước giết chết bọn hắn mới có thể ra rơi cơn giận này. Hắn hậu phương có thể có hơn 1000 tên dũng sĩ, cầm xuống những này đáng chết con rể còn không phải dễ dàng sự tình. Đầu chuột tiểu tướng trợn tròn mắt đậu xanh, thế nào cái ý tứ? Bọn hắn làm sao không tiến tiến vào người ta không tiến tiến, hắn còn thế nào đập chết bọn hắn? Cái này giống như cùng hoàng phủ quân sư nói không giống với a. Hoàng phủ quân sư nói những người này nhất định hội không sợ chết sống qua con đường này đi cùng mặt khác báo tộc người tụ hợp. Có thể làm sao cũng bắt đầu chạy lên núi. Trên núi bọn hắn chỉ có chừng 100 người à, mặc kệ, cuốn bít hô, rút lui rút lui rút lui, hướng thủ lĩnh con ngươi đảo một vòng, nhìn xem chung quanh địa hình. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tận khả năng ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp, cũng không câu nệ tại dùng loại nào phương thức, lập tức đổi giọng, tất cả đều cho ta hướng rừng chạy, vòng quanh xa đi cùng thủ lĩnh tụ hợp. Dạng này cũng coi là kéo dài thời gian đi. Kết quả là, Long Nguyên bên này người chờ a chờ a, chính là chờ không được quân địch, mọi người không có đi quản địa phương đầm lầy bên kia. Tốt như vậy địa thế, tùy tiện làm chút tay chân cũng có thể làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Hắn chính xuất lĩnh 200 tên manh tướng canh giữ ở đường núi chỗ cửa ra vào, dự bị trước khi đi trước chạm giết mấy cái tướng lĩnh. Thế nhưng là người đâu? 3 ngày thời gian, có thể trồng chất bao nhiêu tảng đá? Lâu như vậy cũng sớm nên ném xong đi. Thế nhưng là người làm sao còn không có tới? Các loại giết chết vài viên đại tướng sau, hắn liền có thể triệt binh đi tìm đi đầu một bước đại bộ đội. Những thú nhân này đầu óc là thật rất đơn thuần, bọn hắn xem xét trong hố lớn có để cho người ta té xỉu đồ vật, thế mà thật sự không dám từ bên trong đó đi. Kỳ thật chỉ cần không bị trúc đâm quẹt làm bị thương liền không sao. Tiên quân đều tại trúc đâm chúng cho bọn hắn thanh lý đi ra một đầu có thể thông làm được con đường, báo tộc bên kia cũng vẫn là không ai dám từ giữa vừa đi. Cái này hoàn toàn ra khỏi Long Nguyên dự kiến, nếu quân địch chậm chạp không dám tới, vậy liền để thủ lĩnh trực tiếp dẫn người đi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thôi. Quả nhiên, hố to đối diện cũng không phải tất cả báo tộc người đều có rời đi. Còn có 4-500 người canh giữ ở trên bờ đối với trong hố xem đi xem lại, lại một cái dám hạ đi đều không có. Dù là trơ mắt nhìn qua mê man đi qua tộc nhân bị địch nhân trói đi, cũng vẫn là không dám xuống dưới. Liền sợ sau khi đi, bọn hắn cũng hội cùng bị trói đi những tộc nhân kia một dạng bị ép chìm vào giấc ngủ. Trong hố nhất định có quỷ, hay là chỉ nhằm vào bọn họ báo tộc quỷ, đảm nhiệm báo tộc ai xuống dưới sau đều hội rơi vào trạng thái ngủ say. A không, giống như các tướng lĩnh có thể đi qua. Lúc trước không thì có 10 cái tướng lĩnh xông tới a. Đáng tiếc tất cả đều bị cái kia một thương sát thần cho giết chết. Kể 1000 nói 1 vạn. Tóm lại bọn hắn là không muốn cùng phía trước bên dưới hố đám người kia một dạng, còn chưa đánh liền đã tại vô chi giác ở giữa bị trói gô lại vấp đi. Cho dù đối diện đã không nhìn thấy mấy cái địch nhân, cũng không biết bọn hắn rút lui đi nơi nào, nhưng không phải còn có cái kia một thương sắt thần tại bờ bên kia à? Nay hội không phải là thần đối với chúng ta trừng phạt, thần không nguyện ý chúng ta giống như ngàn năm trước như thế khi dễ mặt khác thu tộc. Hẳn là đi, không phải vậy bách thú bộ lạc dưới người về phía sau vì cái gì không có đổ xuống? Bên trong có chỉ nhằm vào chúng ta báo tộc đồ vật, khả năng ngay cả hùng tộc cũng giống vậy, bọn hắn xuống dưới sau cũng hội ngủ. Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ. Thần vừa ra tay liền ngã bên dưới nhiều người như vậy, chúng ta ở chỗ này có thể hay không cũng hội bỗng nhiên liền đã ngủ à? Báo tộc người lúc này rất mờ mịt, cũng đặc biệt sợ hãi. Bọn hắn không sợ mặt đối mặt lực lượng đụng nhau, liền sợ loại này sợ không được giới hạn thủ đoạn thần kỳ. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cơ hồ không một người hội liên tưởng đến độc vật phương diện đi, thú nhân khiếu giác nhạy cảm, sức quan sát kinh người, căn cứ quan sát của bọn hắn, những tộc nhân kia một chút dấu hiệu chúng độc đều không có. Ngay cả cái thổ huyết đều không gặp được, cho nên không thể nào là bị độc chết. Giống như cũng không chết, chỉ là bị thần làm đã ngủ mà thôi. Chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này, trừ thần năng trong nháy mắt mê đi hơn 100 người bên ngoài, còn có ai có thể làm được. Tráng kiện trên chặt cây, hoàng phủ Tử Khuyết điều chỉnh một cái tư thế ngồi, trong miệng ngậm rễ có đuôi chó lười nhác tắm rửa lấy ánh nắng. Xem ra mặc kệ là thế giới nào, một ít cây xanh hay là rất tương thông. Thì như chó này đuôi cỏ, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được. Về phần chỉnh tới thuốc tê, bộ lạc phía sau mấy cái trong sơn cốc mọc đầy cả độc dược. Hơi dùng khác mấy loại dược thảo trung hòa, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây tê người hiệu quả chẳng phải đi ra. Đừng hỏi hắn tại sao phải thông những này, không riêng gì hắn. Long Nguyên bọn hắn cái nào không có bị buộc học một chút dự lý. Ân, rồi rũi cổ, dùng kính viễn vọng quan sát xa xa một ngọn núi, người đâu? Làm sao còn có thể tới? Hắn nơi này không hành động, A Ngọc bên kia cũng không dám đánh vào người ta hang ổ a. Nhất định phải đem người đều cho dẫn tới mới được. Nói phân hai đầu. Một chỗ khác, đầu hổ thủ lĩnh mang rút lui đến một cái giao nhau giao lộ sau liền không lại đi về trước, mà là mệnh lệnh tất cả mọi người ở chung quanh mai phục đứng lên. Hôm nay bách thú bộ lạc bị chia ra thành mấy đợt, này giao nhau giao lộ chính là mọi người cuối cùng điểm hội hợp đồng thời. Đầm lầy bảy phương này báo tộc người cũng có thể nói là không ngừng tiêu khổ. Quanh có khúc hiệu con đường ruột dê bên trên, đầu báo thủ lĩnh sắc mặt âm trầm đến dọa người. Con đường phía trước chẳng những bị hủy hơn phân nửa, trong nước thế mà còn đỗ lấy một đoàn cá sấu thủ lĩnh, trong nước có thật nhiều dã thú thi thể, cá sấu đều là chạy thì tới. Bách thú bộ lạc người đơn giản thật là buồn nôn, ngay cả như thế vụng về biện pháp cũng nghĩ ra được, bọn hắn cứ như vậy sợ chúng ta đánh tới sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao vượt qua a? Không ít thú nhân cũng bắt đầu phẫn nộ kêu gào. Con báo thủ lĩnh biểu lộ khinh miệt, coi là dạng này liền có thể lẫn mất rồi chứ? Cá sấu đều không có luân hãm xuống dưới, nói rõ con đường này vẫn như cũ an toàn đi xuống cho ta đuổi đi bọn chúng. Là trải qua một đoạn dài rằng giặc thời gian đối với cá sấu chạm giết cùng xua đuổi, báo tộc quân lần nữa thuận lợi bước lên hành trình. Long Nguyên lại dùng kính viễn vọng trông về phía xa đường này, bất đắc dĩ nói, tính toán, chúng ta cũng đi thôi, chờ đợi thêm nữa, đầm lầy bảy người bên kia liền nên chạy tới. Đến lúc đó hai mặt giáp công phía dưới, bọn hắn cái này 200 người thật chưa chắc có thể trốn được thoát. Trong rừng, tận hết sức lực, thề thề muốn bắt đến đầu chuột tiểu tướng sau đó đem rút gân lột ra đầu báo tướng lĩnh giống như là cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ của mình mở dạng, đống nhiên đưa tay, ngăn lại mọi người tiếp tục lại đuổi theo hô hô. Đám chuột này chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ. Hí ca, chúng ta không đuổi sao? Phó tướng nhìn về phía dừng lại chân báo hí. Báo hí đáy mắt hiện lên tên là trí tuệ quan mang, lông mày, tà mị cười một tiếng, ha ha. Bọn hắn nhất định là muốn cố ý ngăn chặn chúng ta đáng chết con lệnh, mơ tưởng lão tử hội mắc lừa. Hừ, đi, tìm thủ lĩnh đi. Trốn ở trên cây đầu chuột tiểu tướng muốn. Không muốn mắc lừa ngươi cũng tới làm qua, đều đuổi nửa canh giờ. So hoàng phủ quân sư dự tính còn lâu đâu. Hoàng phủ quân sư nhất định càng cao hứng đi. Ha ha, thử ra ta thật cơ trí. Chương 396, cái này đem người đều bắt được. Chương 396, cái này đem người đều bắt được. Đại khái ở trên buổi trưa tầm 10 giờ, chia hai đường báo quân tại trải qua trùng điệp hiểm trở, treo non lội suối rốt cục tụ hợp đến hố to một chỗ khác. Nhưng mà tưởng tượng bên trong hai quân đối chọi tình huống tựa hồ vẫn là không cách nào thực hiện đáng chết. Bách thú bộ lạc người đâu? Chạy đi đâu? Báo tộc thủ lĩnh nhìn qua giống tuyết đại địa. Một cái mắt sắc báo tộc người chỉ hướng nơi xa tòa sơn phong nào đó, thủ lĩnh, bọn hắn chạy đến bên kia đi. Báo tộc thủ lĩnh thuận vậy nhân thủ chỉ phương hướng xem xét, kém chút tức đến phun máu. Bách thú bộ lạc hôm nay chuyện gì xảy ra? Không phải là một chút bảng môn tà đạo chính là chạy tới chạy lui. Thông thông khoái khoái đánh một trận là khó khăn như thế sao? Đó là về bách thú bộ lạc đường, bọn hắn muốn trực tiếp tại trong bộ lạc cùng chúng ta đánh, nào đó tướng linh nhíu mày, trong ấn tượng bách thú bộ lạc người cũng không có như thế tham sống sợ chết ta. Nghe nói còn có gần 3000 binh lực, làm sao cũng không trở thành đem chiến địa kéo đến bộ lạc bên kia đi thôi. Đây không phải tự tìm đường chết ta. Còn có hùng tộc làm sao đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Thủ lĩnh, hùng tộc không phải là đang đùa chúng ta đi, lại có một vị tướng lĩnh lo lắng nói. Báo tộc thủ lĩnh nhìn chằm chằm trên núi kia bóng người cười lạnh, bách thú bộ lạc đã quân lính tan rã. Chiếu xu thế này đến xem, hùng tộc đến không đến đều như thế. Thất ước cho phải đây, chờ chúng ta tiêu diệt hết bách thú bộ lạc người. Cái kia bách thú bộ lạc cùng thần thụ liền đều là chúng ta báo tộc. Hùng tộc muốn chia đi một nửa thần thụ vậy thì phải cầm ngang nhau tài nguyên đến đổi. Hiển nhiên báo tộc thủ lĩnh cũng biết chỉ dựa vào báo tộc, không cách nào độc chiếm thần thụ đuổi theo cho ta. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn báo tộc quân lập tức hướng về trên núi xuất phát. Mà hố đối diện lưu thủ ngũ bách báo quân do dự một lát, cũng y nguyên không dám bên dưới hố, bởi vì trước đây không lâu bọn hắn lại làm một lần thí nghiệm để một cái nào đó tiểu binh xuống dưới thăm dò, kết quả tên lính kia vừa bên dưới hố không bao lâu liền cũng ngủ thiết đi. Báo tộc người làm sao biết tên lính kia bởi vì quá mức sợ sệt, cho nên tuột xuống lúc không cẩn thận bị trúc đâm cho phá rách ra. Chính là trùng hợp như vậy. Dưới loại tình huống này ai mẹ nó còn dám tới nhảy vào? Cũng chỉ có thể lựa chọn từ đầm lầy bảy bên kia đuổi theo phía trước đại bộ đội. Tác dụng của bọn họ không phải lên trận giết địch, mà là phụ trách đem thụ thương nghiêm trọng dũng sĩ vận chuyển về bộ lạc. Cùng chiếu cố vận chuyển đồ ăn cùng thủ hộ các vị vui y ngay tại hoàng phủ Tử Khuyết Kiên nhẫn nhanh trà sáng lúc, trên núi một nhóm lớn nhân ảnh rốt cục khắc sâu vào tiến vào trong ống giòm, đỏ nhạt môi mỏng vẽ ra cái đắc ý đường cong. Lập tức nhảy xuống cây, hành động. Không cần một lát, trong rừng rậm liền cắt đuôi của quận, bay lên đầy trời chờ chút. Thủ lĩnh các ngươi nhìn bên kia. Sườn núi chỗ, một cái đầu báo tiểu tướng mừng rỡ cùng thủ lĩnh bẩm báo. Báo tộc thủ lĩnh tùy ý liếc nhìn vùng rừng rậm kia, trong lòng thứ N lần mắng lấy thô tục. Lần thứ nhất đánh trận đánh cho mệt mỏi như vậy, mà lại lớn như vậy bụi đất, đến có bao nhiêu người đồng thời buôn tẩu mới có thể tạo thành. Đợi lát nữa, đây là Gia Thái Hòa Sâm Lâm Đường. Nghĩ đến khả năng nào đó, báo tộc thủ lĩnh thầm nghĩ không ổn mẹ nó, bách thú bộ lạc người muốn chạy, cũng còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử đuổi, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi Thái Hòa Sâm Lâm. Báo tộc thủ lĩnh giống xong liền không chút nghĩ ngợi bắt đầu dẫn đầu vọt về phía chân núi. Như vậy khẩn trương cũng không phải thật nhiều, sợ những người kia chạy sau tương lai hội trở lại tìm hắn phiền phức, đây không phải lần trước vừa ăn xong đánh bại sao? 50 năm, báo tộc cùng hùng tộc nhiều lần cùng bách thú bộ lạc giao chiến, chưa từng rơi qua hạ phong. Duy chỉ có vài ngày trước thất thủ một lần kia. Lúc đó đi cùng hùng tộc nói chuyện hợp tác lúc, bọn hắn cũng không có thiếu lọt vào hùng tộc người chế giễu. Hôm nay giao thủ một cái còn lại tổn thất hơn 10 vị hãn tướng không nói, càng có hơn 200 tên tiên phong dũng sĩ bị bắt. Mặc kệ là muốn tìm về mấy ngày trước mặt mũi, hay là cứu trở về cái kia bị trói đi hơn 200 tên dũng sĩ, báo tộc thủ lĩnh đều không thể không đổi bắt đáng chết hổ tranh. Thứ hèn nhát, ngươi muốn chạy liền chính mình chạy à, làm gì phút cuối cùng còn nhất định phải bắt đi hắn như vậy nhiều người. Đơn giản đầu óc có bệnh. Chờ đợi tại một đầu khác, Phó Đình Ngọc gặp trên núi đầu báo quân thật quay đầu đổi đuổi theo hoàng phủ Tử Khuyết sau, buồn cười nói câu, con khuyết tiểu tử này, nếu địch quân đại bộ đội đã được thành công dẫn đi, cái kia mọi người còn chờ cái gì? Nghe ta hiệu lệnh, lập tức đối với báo tộc bộ lạc khởi xướng tiến công. Phó dũng sĩ, chúng ta 500 người, một khi thủ lĩnh bọn họ chạy về đến trợ giúp, chúng ta coi như đánh vào đi cũng khó có thể thoát thân à, có người đưa ra chất vấn. Nơi này cách báo tộc bộ lạc quá gần, báo tộc đại quân muốn về đến trợ giúp, nhiều lắm là nửa canh giờ liền có thể chạy đến. Phó Đình Ngọc bộ pháp không ngừng, cười khẽ ở giữa tất cả đều là chắc chắn, yên tâm, trong vòng một canh giờ bọn hắn đều đuổi không trở lại. Các thú nhân vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, không rõ phó dũng sĩ lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Nhưng xuất phát tiền thủ lĩnh từng liên tục bàn giao, nửa đường mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống, bọn hắn đều nhất định muốn phục tổng quân lệnh. Thôi, coi như thật hội chết, vậy cũng muốn trước đi báo tộc bộ lạc hảo hảo giết thống khoái lại chết. Như vậy như vậy, 500 tên cường tráng bách thú dũng sĩ dễ như trở bàn tay liền đánh vào tiến vào báo tộc hang ổ. Trăm ngàn năm qua song phương lớn nhỏ chiến dịch vô số, nhưng chưa bao giờ lần nào từng có trộm nhà hành vi. Cho nên báo tộc lần này ở nhà bên trong có thể đánh dũng sĩ không đủ 50 người, còn lại đều là chút già yếu tàn tật, lại ở đâu là bách thú bộ lạc bọn này vai hùng dũng sĩ đối thủ. Đặc biệt đang nghe quân địch người dẫn đầu kia nói đầu hàng không giết sau, thì càng không muốn tới đi cứng đối cứng. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Mọi người đừng hoảng hốt, nếu bọn hắn nói không giết chúng ta, vậy chúng ta cùng bọn hắn đi là được. Bách thú bộ lạc khí số đã hết, bắt chúng ta cũng bất quá là muốn cùng thủ lĩnh bàn điều kiện mà thôi, đều nghe cho kỹ, đều không cần đi làm không sợ hy sinh, thủ lĩnh hội đi cứu chúng ta. Một vị tuổi trẻ đầu báo nam nhân nhỏ giọng an ủi mọi người. Trong lòng mắng to bách thú bộ lạc người thực sự ngu xuẩn. Dưới loại thế cục này, làm sao còn có thể bắt sống đây này? Đổi lại bọn họ, khẳng định là muốn đem tất cả trong bộ lạc nhân đổ lục không còn. Mọi người nghe hắn nói như vậy, cũng liền không còn khủng hoảng. Kết quả là, Phó Đình Ngọc người buộc chặt đến vô cùng nhẹ nhõm. Các loại gia báo tộc bộ lạc lúc, không chỉ vơ vét hết bọn hắn thánh dược, còn có các loại đồ ăn cùng vũ khí. Như là chối đường hồ lô một dạng, đem tất cả lão nhân hải tử cùng thương binh đều móc nối thành hai hàng xua đổi lấy đi ra ngoài, các ngươi cước trình nhanh nhất, đem bộ phận này thánh dược lập tức mang đến mục dũng sĩ bên kia đi, những người còn lại cùng ta đi. Phó Đình Ngọc phân ra vài bao vơ vét tới thánh dược cho 20 cái thọ tộc nhân. Lúc đó chung chỉ hướng giữa trưa 12 h lúc, Phó Đình Ngọc đội ngũ vừa tốt đuổi tới hổ đầu thủ lĩnh bên này mà mẹ nó. Các ngươi thế mà thật đem bọn hắn cho bắt được, đầu sói quân sư ngây ra như phỗng, đơn giản như vậy sách lược, báo tộc người cũng đều mắc lừa sao? Hoàng phủ dũng sĩ 100 người là có thể đem bọn hắn toàn bộ cho dẫn đi. Hắn không tin đều có người đi trộm nhà cũng còn không người đi tìm báo tù mật báo. Trừ phi bọn hắn căn bản là tìm không thấy báo tù ông trời của ta, không uổng phí một binh một tốt, liền đem báo tộc người già trẻ em tất cả đều cho bắt tới. Những người khác cũng đều chấn kinh đến nói không ra lời, nhìn qua bị vô số cung tiễn thủ vây khốn tại sườn dốc dưới một đống tù binh, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Báo tộc không có trở về trợ giúp sao? Không có để mọi người chờ quá lâu, Phó Đình Ngọc chân trước vừa tới, Hoàng phủ Tử Khuyết chân sau liền mang theo cái kia 100 cái thú nhân chật vật hiện thân. Phía sau mấy ngàn đầu báo quân cách hắn vẹn vẹn ngàn mét khoảng cách, có thể thấy được đuổi đến có bao nhiêu gấp. Chương 397, thương ý. Chương 397, thương ý mà Mục Vân Phỉ cũng bóp lấy điểm dẫn người tụ tập tới. Hùng tộc mặc dù đã xuất phát, nhưng bọn hắn đi lộ tuyến muốn đi hướng hố to bên kia, lại một đường chậm rãi từ từ thưởng gió ngắm cảnh, đoán chừng không có cá biệt giờ là đến không được mục đích. Mục Vân Phỉ gặp bọn họ như vậy nhàn tản tư thái, cũng liền không có ngăn trở tất yếu. Không bằng sớm dẫn mọi người cùng đại quân tụ hợp, trước cùng một chỗ cầm xuống báo tộc lại nói. Trận chiến này hắn phải cùng Long Nguyên lẫn nhau đánh phối hợp mới có thể thành sự. Một trận đối xứng đại chiến chính thức khai hỏa. Mục Vân Phỉ dẫn đầu đại quân cũng còn không có ngồi xuống hào hào nghỉ chân một chút, Long Nguyên bên kia liền đã dẫn đầu dẫn người xông về mấy ngàn đầu báo quân. Báo tộc thủ lĩnh nhìn xem khí thế hùng hổ chủ động phản sát tới đám người, không khỏi cười lạnh. Bởi vì là ở trong rừng, cho nên nơi mắt nhìn đến có hạn. Có thể cho dù phía sau một đoạn thời gian rất dài đều không có nhìn thấy quân địch lần nữa làm ra nhiều như vậy cắt đuổi, báo tộc người đã từng lòng sinh qua điểm khả nghi, nhưng lại cũng không chút suy nghĩ nhiều. Dù sao không phải mỗi cái địa phương đều khô giáo đến có thể bước lên bụi mù đến. Còn tưởng là bách thú bộ lạc tất cả binh lực vẫn luôn tại bọn hắn khóa chặt phạm vi bên trong đâu. Hiện tại hội phản sát tới, cũng chỉ tưởng rằng bách thú bộ lạc người bị bọn hắn đuổi đến đã tinh bị lực tẫn, không thể trốn đi đâu được. Không thể không đánh bạc mệnh đến cùng bọn hắn làm sao cùng dãy rùa. Hoàng phủ Tử Khuyết không có vội va đánh tới, trước cho mình mãnh liệt rót mấy ngụm nước trong, đợi khí tức thở đều đặn mới vung chùy thủ giết tiến bầy địch. Mọi người đã sớm thương thảo qua, trận chiến này không cần thiết cùng báo tộc cùng chết, toàn thể phụ trợ Long Nguyên những này cao chiến lực đám người đi cưỡng ép ở báo tộc thủ lĩnh liền có thể. Hai quân giao chiến, như không cần thiết, các phe lớn nhất thủ lĩnh là hội không đích thân tham chiến. Bọn hắn chỉ cần đứng tại an toàn vị trí ra lệnh là được. Nhưng lần này vừa khai chiến, hổ đầu thủ lĩnh liền lựa chọn đi cùng Long Nguyên mấy người kề vai chiến đấu. Sống hay chết, tất cả dưới mắt trận chiến này. Có thể báo tộc bên này sĩ khí chính vượng, báo tộc thủ lĩnh bên người lại bu đầy người, muốn giết đi qua bắt sống hắn, nói nghe thì dễ. Long Nguyên cùng Mục Vân Phỉ, Hoàng phủ Tử Khuyết ba người lẫn nhau đánh phối hợp, một đường không sợ sinh tử và mạnh. Bên người còn có hổ đầu thủ lĩnh những này mạnh tướng hỗ trợ hiệp trợ, vì vậy, coi như phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là người, cũng vẫn là mạnh mẽ đem bọn hắn giết ra tới một con đường máu. Đầu báo quân bọn họ có chút không hiểu bọn hắn loại đấu pháp này, nhưng cũng thích nghe ngóng, dù sao địch nhân là đang chủ động hướng vòng vây của bọn hắn bên trong đưa. Chỉ có báo tộc thủ lĩnh nhìn ra chút vấn đề, hắn thế nào cảm giác những người này giống như là hướng về phía chính mình tới. Mục Vân Phỉ gặp mọi người đánh vào địch nhân vòng vây sau, liền khó tiến thêm nữa một bước, anh mi nhíu lên, tiếp tục như vậy không thể được, địch nhân thực sự rất nhiều, phía bên mình mỗi giây đều có không ít người tại ngã xuống. Hắn còn không biết nhỏ hố to đã phát hiện truyền tống trận tồn tại, nhận định nếu là hôm nay một trận thua, Mục Vân Nhã bọn hắn sợ cũng khó thoát ra Thái Hòa Sâm Lâm. Mắt vượng một chút xíu nheo lại, làm sơ suy nghĩ, lúc này liền tới gần Long Nguyên, dùng không lớn thanh âm nói ra, ngươi hấp dẫn bên dưới bọn hắn lực chú ý. Dứt lời, bắt đầu tỉnh táo cân nhắc từ bản thân cùng báo tộc thủ lĩnh ở giữa khoảng cách, đã tại 500m bên trong. Lại sau lưng người kia còn có một gốc dễ dàng cho ẩn thân cao ngất đại thụ. Long Nguyên hiểu ý, lại không tàng tư, bắt đầu phóng xuất ra chính mình tất cả lực lượng. Trong nháy mắt, khí thế đột nhiên gia tăng mãnh liệt, giống như chợt đến thần mình tương trợ bình thường, đem một cây một thương vung mạnh đến bay phất phới, uy lực bức người. Chỗ đến không khỏi là liên miên địch nhân bị vén đến bay ngược mấy trượng xa. Loại đấu pháp này Long Nguyên cơ bản hội không dễ dàng vận dụng, bởi vì không phải bình thường hao phí thể lực. Hắn nhiều nhất chống đỡ nửa giờ liền hội trực tiếp thoát lực. Nhỏ hơn hố to ở đây, nhất định hội lần nữa cho hắn mở rộng tầm mắt. Bởi vì đây chính là những người tu hành cái gọi là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đao có đao ý, kiếm có kiếm ý, thương tự nhiên cũng có súng ý, mà Long Nguyên rất ít lịch súng, nhưng cũng có thể vừa bắt đầu liền bay hơi ra như thế ý cảnh. Một thương quét ra, chỉ là trên vũ khí trô đánh ra khí lưu đều có thể đem người cho quét bay ra ngoài thật xa. Long Nguyên chính mình cũng có chút kinh dị, chuyện gì xảy ra? Một thương bên trên tại sao có thể có khí lưu lóe ra? Mà lại những khí lưu kia còn có thể đem người đánh ngã. Trước kia cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Chẳng lẽ là cái này một thương có chỗ gì hơn người? Mà Hiên Phi không có nghĩa là có thể đem người trực tiếp cho giết chết. Hổ đầu thủ lĩnh bọn hắn làm không được Long Nguyên loại kia trình độ, bọn hắn chỉ có thể làm đến đem Long Dũng sĩ lật tung những người kia hết thảy gạt bỏ. Mục Vân Phỉ cũng phát hiện Long Nguyên dị thường. Cái này có lẽ chính là nhỏ hố to nói tới thiên đạo áp chế. Giới này áp chế không bằng Đông Quốc như vậy mãnh liệt, cho nên A Huyên mới có thể phóng xuất ra như thế uy năng. Nói một cách khác, đây mới là A Huyên chân thật nhất thực lực đương nhiên, hắn cũng có thể, tại Đông Quốc lúc Mục Vân Phỉ liền luôn cảm giác mình trên thân hình như có một cỗ lực lượng kỳ quái, nhưng lại tổng cũng không phát huy ra được. Thử vận dụng một chút, quả nhiên, truy thủ xoay chuyển ở giữa, trên lưới đao có thật mỏng khí thể lưu chuyển. Dưới một đao đi, nguyên bản chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành vết thương nhẹ hiệu quả cũng thay đổi thành chớp mắt mất mạng. Như vậy, đối với cưỡng ép ở báo tộc thủ lĩnh thì càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mục Vân Phỉ làm bộ vô lực lại tác chiến, bất chi bất giác liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ lưu Long Nguyên một người ở trong đám người đại chiến thần uy. Hoàng phủ Tử Khuyết cũng là đến giờ khắc này mới sâu sắc minh bạch, chính mình cùng Long Nguyên tại võ thuật tạo nghệ bên trên chênh lệch lớn đến loại tình trạng nào. Bất quá hắn cũng hội không tự coi nhẹ mình, cá nhân có người sở trường, hắn trời sinh chính là vì vất kim mà thành. Không có Hoàng phủ ra hàng năm biến đổi pháp cho Long gia quân đưa rộng lượng tiền vốn, thật coi Long gia quân có thể qua như vậy giàu có a. Không thấy đều đem A Phỉ cho cả đỏ mắt. A Phỉ nếu là xuất chinh lời nói, hắn cũng hội cho hắn đưa đi vô số tiền tài. Lại không thể đi hắn tư sổ sách, mà là để gia tộc trên đỉnh. Hắn tư khố là để dành cho Mục Vân Nhã. Còn có bọn hắn tương lai hài tử, cháu trai, chắc trai bốn. Cam đoan tiền kia theo hắn sau, từ đây coi như cái gì cũng không làm, Kim Sơn Ngân Sơn nàng cùng bọn nhỏ cũng vài đời đều phung phí không hết. Chớ nói chi là Mục Vân Nhã chính mình cũng rất có thể kiếm tiền. Chờ lấy xem đi, không bao lâu, hắn cùng Mục Vân Nhã liền là ai cũng dung chuyển không được thế giới cự phú. Long Nguyên sức chiến đấu không thể nghi ngờ là lần nữa chấn nhiếp đến đầu báo quân bọn họ. Người này chẳng những võ lực kinh người, còn toàn thân đều giống như mọc đầy con mắt một dạng, mặc kệ tụ tập bao nhiêu người đồng thời đi tiến công, cũng đều khó mà thường phân chia hảo. Một chút cùng Long Nguyên giao thủ qua các tướng lĩnh từ ban sơ đối với hắn cửu thị, kiên kỵ lại đến kính nghệ. Phát triển đến cuối cùng thậm chí đều biến thành thế muốn chinh phục dục dịch không nên giết hắn, đã thương liền có thể, không. Cũng đừng thương hắn, nhất định phải cho lão tử bắt sống, một vị tướng lĩnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Nguyên, người này, hắn nhất định phải thu đến chính mình trận doanh đến. Chiến lực quá kinh khủng. Vốn cũng không là bọn hắn bách thú bộ là người, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đi theo hổ tranh la lộn, còn không bằng đi theo hắn cái này báo tộc thiếu tộc trưởng đâu. Rất khéo, báo tộc thủ lĩnh cũng nghĩ như vậy. Giờ này khắc này, báo tộc thủ lĩnh cặp kia con ngươi màu nâu bên trong rốt cuộc dùng không được những người khác, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có cái kia giống như ma thần phụ thể, khí thế như cầu vồng thiếu niên. Người này, hắn chắc chắn phải có được. Chương 398, bắt báo tủ. Chương 398, bắt báo tủ. Có hắn tương trợ, thì sợ gì hùng tộc đến phân hắn thần thụ. Về phần cái kia một thương bên trên tán phát ra khí lưu, hắn cũng không phải không ở tại hắn địa phương gặp qua, sát vách rừng rậm nào đó tộc thủ lĩnh cũng là lợi hại như vậy. Bọn hắn không giết Long Nguyên, Long Nguyên lại hội không khách khí với bọn họ, như là đã lựa chọn xếp hàng bách thú bộ lạc, vậy liền không có lâm trận đảo ngũ đạo lý. Muốn đầu hổ kia thủ lĩnh là cái vì tư lợi, bọn hắn cũng hội không giúp hắn. Bách thú bộ lạc chủ trương là các tộc cùng một chỗ cùng hưởng thần thụ, chờ mong hòa bình. Cái này cùng Long Nguyên từ nhỏ nhận giáo dục không như mà hợp. Mục Vân Phỉ lui ra phía sau đến bách thú trong quân, các loại quân đến một khối đá lớn sau, liền thừa dịp tất cả mọi người không quan sát thời điểm, một cái là mình, người đã đến báo tộc thủ lĩnh sau lưng dưới gốc cây kia. Lại phía sau là một chỗ không cao không thấp sườn đất, trên sườn núi cũng không ai thủ vững. Bởi vậy trong lúc nhất thời người chung quanh thật đúng là không có phát hiện đến hắn tồn tại. Mà những cái kia thủ vững tại báo tộc thủ lĩnh người bên cạnh lúc này đều chính mục không liếc xéo tại thưởng thức Long Nguyên tác chiến đâu. Có thể không cảm thấy mới là sao? Tại cái này còn không có tự sáng tạo ra công pháp hoàn chỉnh địa phương, Long Nguyên Long Già thương pháp chính là vô địch một dạng tồn tại. Nhìn, người chung quanh tất cả đều tại làm mưa, chỉ có Long Nguyên động tác nhất trôi chảy, một chiêu một thức giống như nước chảy mây trôi, còn có thể đầu đuôi nhìn nhau, có thể nói không có chút nào sơ hở. Tại vũ khí nóng thịnh hành trước đó, Long gia quân lão tổ tông chính là dựa vào bộ thương pháp này ở trên chiến trường đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Rất nhiều thú nhân bắt đầu thất thần, giống như là đạt được to lớn gì dẫn dắt một dạng. Trong đầu tinh tế ghi chép Long Nguyên mỗi một cái chiêu thức. Báo đầu quân bên này không để cho đối với Long Nguyên làm sát chiêu, ngược lại là cho Long Nguyên càng nhanh chóng hơn hướng phía trước đẩy cơ hội. Mắt thấy thiếu niên kia cách mình càng lúc càng gần, mọi người nhưng vẫn là không cách nào hàng ở hắn, lại đối với mọi người phóng xuất ra chiêu ăn nói như vậy, đối phương cũng hoàn toàn thờ ơ, báo tộc thủ lĩnh không thể không bắt đầu cân nhắc lên lợi và hại. Nếu không thể vì bản thân ta sử dụng, cái kia người này liền đoạn không thể lưu. Nắm đấm nắm chặt, quyết định chắc chắn, đã phẫn nộ lại tiếp nối nói, toàn quân nghe lệnh, lập tức giết. Thanh âm bỗng nhiên mà dừng, con người rung động, trên cổ lạnh buốt xúc cảm nói cho hắn biết, đó là lưỡi dao. Thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, đầu tiên nghĩ đến chính là bên người xuất hiện phản đồ ỷ vào da của mình xương cứng rắn, vô ý thức liền muốn phản kích. Mục Vân Phỉ sao có thể cho hắn cơ hội này? Truy thủ phi tốc nhất chuyển, tránh đi yếu hại, mũi lao hung hăng đâm vào đối phương cái cổ. Tại máu tươi còn không có phun ra đi ra trước, mũi lao lại lần nữa chăm chú chống đỡ nó huyết hầu đâm thủng động mạch chủ đối phương, có lẽ có thánh dược có thể kịp thời chữa trị, nhưng huyết hầu như bị đâm xuyên, chính là đại la kim tiên tới cũng vô dụng. Mục Vân Phỉ nghiêng đi đầu, né tránh suýt nữa phun đến trên mặt nhiệt lưu, sau giống như quỷ mị, từ từ hiện lộ ra nửa bên mặt, không nhường nữa bọn hắn ngưng chiến. Ta lập tức cắt đứt cổ họng của ngươi. Giống như ác ma ở bên thai lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, nhưng trên cổ lỗ máu nhắc nhở lấy báo tộc thủ lĩnh, đối phương hội không cho hắn bất luận cái gì chỗ thương lượng. Liếc mắt nhìn sang, là cái kia lông dài sát thần. Báo tộc thủ lĩnh dám đoán chắc, nếu như hắn nói nhiều một câu chiêu an lời nói, cái kia mũi đao sắc bén liền hội lấy đi của mình mệnh. Hầu kết nhấp nô, dù là muốn bể đầu đều muốn không ra đối phương là thế nào thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau mình hắc. Các ngươi nhìn bên kia, thủ lĩnh của các ngươi bị bắt. Hoàng phủ Tử Khuyết đá văng một cái báo đầu quân, dương dương đắc ý cao giọng hô. Sách, đánh lén loại sự tình này, còn phải là A Phỉ thành thạo nhất. Mặc dù nhưng là, A Phỉ rất ít làm đánh lén, nhưng hắn bộ pháp nhẹ nhàng, bây giờ lại phối hợp cái thuấn di bản lĩnh, trên đời này ai có thể so với hắn càng kinh khủng. Liền nói đi, chính mình những này kế sách có thể xưng hoàn mỹ e rằng trễ có thể kích, lại thế nào có thể hội thất bại đâu. Không phải đem mặt mũi đem so với cái gì đều có trọng yếu không? Vậy liền trực tiếp bắt cái kia lớn nhất. Trên chiến trường vứt bỏ thủ lĩnh của mình tại không để ý, còn có so đây càng chuyện mất mặt sao? Hắn dám hết lòng tin theo báo tộc người hội không để cho báo tủ chết ở chỗ này. Coi như bọn hắn thật đều mặc kệ báo tủ, phía sau còn không có vô số giả giá trẻ trẻ a. Báo tộc thủ lĩnh bên người bọn thủ vệ đầu tiên là một trận kinh hoàng, sau nhau nhau đem vũ khí nhắm ngay Mục Vân Phỉ, tập thể bạo tẩu tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ra chúng ta thủ lĩnh, không phải vậy lao tử định đưa ngươi rút gân lột ra, băm luộc thành canh thịt. Một vị tướng lĩnh tức giận lập ứng phát ra kinh thiên nộ hống. Mục Vân Phỉ mắt điếc hai ngơ, hai lòng quét mắt một vòng dần dần tiêu chiến cục diện. Hoàng phủ Tử Khuyết xô đẩy mở không muốn nhường đường nhưng lại không dám hướng hắn động thủ mấy cái báo tộc người. Nên ngang xuyên qua đám người, đứng ở trên một chỗ rất cao, kéo qua treo ở phía trên nạp điện loa la lớn, đều vịnh thai nghe cho kỹ. Hiện tại chẳng những các ngươi thủ lĩnh mệnh tại trong tay chúng ta, liền ngay cả các ngươi lưu tại trong bộ lạc người cũng đều tất cả trong cái hố này, chỉ bên cạnh bị cao pha ngăn trở hố sâu. Trang diện khoảnh khắc xôn xao. Mấy cái không tin tà báo tộc người vội vàng leo lên cao pha, khi thấy rõ trong hố bị chồng chất tại một khối lao nhân hải từ sau, suýt nữa điên dại. Bởi vì hố sâu bốn phía tất cả đều là cung tiễn thủ. Bọn hắn lúc tác chiến rất ít khi dùng đến cung tiễn, bởi vì lực sát thương quá nhỏ. Thế nhưng là dùng để đối phó hài tử lại là một bắn một cái chuẩn. Bởi vì hài tử làn da quá kiểu nộn các ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngay cả lão nhân hài tử đều bắt, các ngươi còn là người sao? Lập tức tiếng mắng chửi một mảnh. Hoàng phủ Tử Khuyết nhàn nhạt liếc nhìn những cái kia mắng chửi người ra hỏa, các ngươi ngược sắt bách thú bộ lạc hài tử lúc, ta cũng không gặp các ngươi nhân tử nương tay qua. Đừng đem chính mình nói được bao nhiêu chính nghĩa lăng nhiên. Dù sao hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thủ lĩnh của các ngươi cùng trong hố người cùng một chỗ cho chúng ta chôn cùng. Trông thấy trong hố những cái kia cây khô không có, chỉ cần hỏa tiễn vừa để xuống, phía dưới ngay lập tức hội bốc cháy. Dù sao chúng ta như vậy, các ngươi cũng hội không bỏ qua bách thú bộ lạc lão nhân hải tử không phải sao? Thứ hai, chính là đầu hàng, từ đây quy thuận bách thú bộ lạc. Ha ha, báo tộc thủ lĩnh giống như là nghe được cái buồn cười cho cười. Bách thú bộ lạc thực lực là ở chỗ này, chúng ta coi như thật quy hàng, các ngươi lại có thể ép chúng ta bao lâu? Hổ đầu thủ lĩnh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ sợ cuối cùng đối phương không những hội không cam lòng thần phục, bọn hắn hội còn dẫn sói vào nhà. Hoàng phủ Tử Khuyết một tay chống nạnh, hừ cười nói trắng ra là, không phải liền là tranh một gốc thần thụ sao? Hổ đầu thủ lĩnh ánh mắt chớp động, lúc này mới nhớ tới hôm đó ở trên chiến trường hắn từng hô lên qua thần thụ hai chữ, các vị nghe một chút ta lời kế tiếp có ở đó hay không để ý. Hoàng phủ Tử Khuyết kéo về sự chú ý của mọi người, trước mắt xem ra mặt khác rừng rậm người hẳn còn chưa biết thần thụ tồn tại đi. Nếu không cũng không có khả năng đến nay cũng không đánh tới. Các người báo tộc còn có cái kia hùng tộc có nghĩ tới hay không, vạn nhất thần thụ bí mật tiết lộ. Mặt khác rừng rậm người đánh tới, chỉ bằng vào hai người các ngươi tộc thật liền chống cự được sao? Báo tộc thủ lĩnh Tiêu Căng nói chỉ cần diệt bách thú bộ là người, ai còn hội tiết lộ ra ngoài. Không không không. Hoàng phủ Tử Khuyết lắc đầu, liền lấy các ngươi hai tộc ngàn năm trước loại kia phương thức thống trị. Toàn bộ rừng rậm tất cả nhận chèn ép thú nhân đều hội nói ra ngoài. Chương 399, không đánh. Chương 399, không đánh. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, các ngươi hoàn toàn không cho người ta lưu đường sống. Bọn hắn lại không phản kháng được các ngươi, vậy cũng chỉ có thể đi tìm mặt khác rừng rậm người cùng một chỗ hợp tác. Cho nên a, các ngươi chân chính địch nhân không phải bách thú bộ lạc, mà bách thú bộ lạc địch nhân cũng không phải báo tộc cùng hùng tộc. Chính là chung quanh tùy thời đều có thể bởi vì thần thụ mà đối với các ngươi khởi xướng tiến công mặt khác rừng rậm. Các vị có thể có nghe qua một câu, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hoàng phủ Tử Khuyết thật bội phục Thái Hòa Xâm Lâm các tộc bảy đoàn kết tính, nội bộ mâu thuẫn lại lớn, 1000 năm, thần thụ bí mật đều không có bị ai bộc lộ ra đi, điểm này tương đối khó đến, nói rõ một cái phản bội Thái Hòa Xâm Lâm người đều không có, đây là tại chiến tranh trong lúc đó đâu. Bách thú bộ lạc đều muốn đoàn diệt đều không có nghĩ tới lợi dụng thần thụ đi mặt khác rừng rậm tìm kiếm giúp đỡ. Tư tưởng đơn giản mà giản dị, tất cả đều là chết đầu óc. Nếu chuyện này đều có thể như vậy đoàn kết, vì sao liền không thể chung sống hòa bình đâu? Có người phản bác, nhà ta tường liền không lọt gió. Ngươi mở cửa lúc không lọt gió sao? Vậy cũng là a. Hoàng phủ Tử Khuyết mắt trợn trắng, không có cái gì cơ mật là có thể vĩnh viễn không tiết ra ngoài. Người khác luôn có thể tìm tới chỗ trống chui vào. Trông thấy cây gậy này không có, một cây dễ dàng bẻ gãy, thanh kia đâu? Một bó đâu? Còn có thể tách ra đoạn sao? Chỉ bên cạnh cầm một bó cây gậy làm mẫu đầu chuột người, một người ngăn không được ngoại địch xâm lấn, cái kia ngàn ngàn vạn vạn cá nhân kết hợp với nhau đâu? Các ngươi như muốn vĩnh viễn giữ vững thần thụ, biện pháp duy nhất chính là tập hợp lên cái này toàn bộ trong rừng rậm toàn bộ lực lượng. Tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, mới có thể bảo an thả. Hổ đầu thủ lĩnh không cảm thấy hai tộc khác quy thuận sau, bọn hắn có thể áp chế được, đoàn kết nhất trí, nói nghe thì dễ. Chính là, hung tộc hắn cũng không có khả năng nguyện ý cùng ta báo tộc đoàn kết, báo tộc thủ lĩnh phúng cười hắn ý nghĩ hao huyền. Hoàng phủ Tử Khuyết chống lạnh, nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, cho nên hội có một ngày ngoại địch xâm phạm, các ngươi liền muốn như là năm bẻ bảy mảng một dạng kháng địch có đúng không? Bọn hắn không có khả năng biết thần thụ tồn tại, báo tộc thủ lĩnh kiên trì chính mình thuyết pháp, 1000 năm đều không có tiết lộ ra ngoài, về sau cũng hội không. Phó Đình Ngọc sờ mũi một cái, ngăn trở bên môi ý cười. hắn ngược lại muốn xem Tử Khuyết hôm nay có thể làm sao thuyết phục những người này. Hoàng phủ Tử Khuyết rút khóe mắt, đây đều là thứ gì mạch não? Nếu như nó chính là tiết lộ ra ngoài nữa nha. Báo tù ngươi có năng lực ngăn cản mấy vạn đại quân vây công sao? Báo tù lắc đầu, mấy vạn đại quân, cái kia coi như tăng thêm Thái Hỏa Sâm Lâm bên trong thế lực khác cũng ngăn không được đi. Hoàng phủ Tử Khuyết cười, có cái này tự biết rõ giác ngộ liền tốt, không phải ta nói chuyện giật gân. Nếu là bọn họ một cái rừng rậm không hạ được các ngươi, liền hội đi liên hợp cái thứ hai rừng rậm, cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến đánh xuống các ngươi mới thôi. Hổ đầu thủ lĩnh tưởng tượng một chút hình ảnh kia, không muốn bao lâu liền hung hăng giật cả mình, thế mà biến mất sắc ý, quay đầu cùng báo tộc thủ lĩnh đánh lên mặt mày kiệt cáo. Báo tộc thủ lĩnh tiếp thu được đối phương truyền lại tới ý nghĩ, lại yên lặng nhìn Hoàng phủ Tử Khuyết hồi lâu mới nhu hòa hạ mặt sắc, muốn thật có ngày đó, ngươi liền có biện pháp đối kháng mặt khác rừng rậm sao? Hoàng phủ Tử Khuyết quan sát được hai vị thủ lĩnh ở giữa không khí vi diệu, bọn hắn giống như là đã đạt thành ăn ý nào đó. Nha a, đầu óc rốt cục quay lại, vậy phải xem các ngươi cây này thần thụ hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu trái cây. Đến mãi không hết. Hổ đầu thủ lĩnh không còn tàng tư, hào phóng nói ra tình hình thực tế. Hoàng phủ Tử Khuyết hô hấp tăng thêm, nói cách khác chỉ cần mình có thể giúp bọn hắn giải quyết căn bản vấn đề, vậy bọn hắn liền có thể mang đi rất nhiều thọ quả. Không. Tác dụng của nó là. Đầu sói quân sư trả lời lập tức, ăn một viên, tăng thọ trăm năm, nhưng một người cả đời chỉ có ăn viên thứ nhất lúc mới có hiệu quả. Phía sau ăn lại nhiều cũng vô dụng. Khá lắm, Hoàng phủ quân sư ngắn ngủi mấy câu, báo tộc đại quân vậy mà liền thật đều đi theo ưu tư. Lợi hại a. Hoàng phủ Tử Khuyết dở khóc dở cười, một người cả đời chỉ một viên hữu dụng, hàng năm sản lượng còn đếm mãi không hết. Vậy các ngươi còn tranh cái gì tranh? Nhanh lên đem Thái Hỏa Sâm Lâm tất cả thú nhân đều kết hợp chung một chỗ a. Cố gắng tăng tiến nhân khẩu, hảo hảo phát triển quân sự nhân lực, nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Các loại Thái Hỏa Sâm Lâm chứa không nổi liền hướng ra phía ngoài khuyết trương địa bàn, đợi ngày nào các ngươi có thể xuất chiến dũng sĩ có thể đạt tới mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu lúc. Ta tin tưởng các ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng mặt khác rừng rậm tiến đánh đến đây. Dù là các ngươi cao điệu khắp nơi đi tuyên truyền các ngươi có được một gốc thần thụ, các ngươi là thần quyến chú ý người, cũng không ai dám đến làm cản. Đối với, đây mới là các ngươi chân chính lực lượng cùng vinh dự. Phó Đình Ngọc hỗ trợ cùng theo một lúc cổ vũ. Trên trận tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nằm mơ đều không có nghĩ tới có thể có đem thần thụ trắng trận tuyên dương ra ngoài một ngày. Các bọn hắn nghe không hiểu, liền nghe đã hiểu hai câu. Thần thụ bí mật một khi tiết lộ, tất cả rừng rậm liền hội liên hợp lại tiến đánh bọn hắn. Còn có nếu như mọi người đoàn kết nhất trí, phát triển mạnh sau. Có một ngày liền có thể cao điệu khắp nơi đi tuyên dương bọn hắn có được thần thụ vinh quang. Nhưng mấy triệu quân a, đó là cái gì khái niệm? Mười mấy cái rừng rậm cộng lại đều không có nhiều như vậy quân lực đi. Còn có hướng ra phía ngoài khuyết trương địa bàn, nơi này muốn không khỏi cũng quá mức hùng vĩ. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này thật có thể thực hiện sao? So với có được trăm vạn hùng binh, báo tộc thủ lĩnh trong nháy mắt liền đối với mấy ngàn người bách thú bộ lạc đã mất đi hứng thú. Đúng vậy à, thần thụ là thần đối với toàn bộ Thái Hỏa Sâm Lâm ban ân, muốn vĩnh cửu bảo vệ nó, chỉ có giống cái kia da trắng người nói như thế, thu phục bốn bề mặt khác rừng rậm. Thẳng đến Thái Hỏa Sâm Lâm trở thành toàn bộ thế giới này nhất có quyền nói chuyện bá chủ. Người buông ra đi, không đánh, nhưng Quy Thuận không có khả năng báo tộc thủ lĩnh nghệ hướng cưỡng ép lấy người của mình, ra hiệu buông tay. Các tộc liên hợp cùng một chỗ có thể, nhưng muốn hắn thần phục hổ tranh, nằm mơ. Mục Vân Phỉ nhìn mặt mà nói chuyện một phen, quả thật buông hắn ra chỉ có thống nhất tài quản lý làm cho tất cả mọi người đều về mặt tư tưởng đạt thành chung nhận thức. Sau đó chính là Hoàng phủ Tử Khuyết cá nhân diễn thuyết thời khắc. Kỹ càng cùng các thú nhân phổ cập lấy thống nhất quản lý đối bọn hắn bây giờ loại thế cục này các loại ưu thế. Trị đại quốc như nấu món ngon, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn coi như cùng Đế Thiên Hoàng một ít trị quốc lý niệm không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái bên trên cùng quản lý một cái công ty cũng kém không có bao nhiêu. Nửa giờ sau Hoàng phủ Tử Khuyết chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt, thế nhưng là chăm chú nghe lại có mấy cái. Đại bộ phận thú nhân đều bị hắn cho giảng vây lại. Phó Đình Ngọc nhìn qua vô số người mệt mỏi muốn ngủ, còn có một bộ phận người một mặt mộng bức, tựa như ngay tại nghe thiên thư một dạng. Hình ảnh này cũng quá có cạ có lạ, nếu như người phía dưới lại kêu lên vài nói rất hay. Xin hỏi có thể đi lĩnh trứng gà cùng dầu này sao? Thì càng hợp với tình hình. Đơn độc hai vị thủ lĩnh toàn bộ hành trình đều tư thế ngồi đoan chính. Nghe được rất là mê mẩn. Thừa dịp Hoàng phủ Tử Khuyết dừng lại uống nước khoảng cách, hổ đầu thủ lĩnh tranh thủ thời gian nhấc tay, tăng tiến nhân khẩu không có vấn đề, rất nhiều thu tộc cực thiện thanh nén, chính là cái này. Không đợi hắn nói xong, báo tộc thủ lĩnh liền lập tức nói tiếp, vấn đề là lấy ở đâu nhiều như vậy đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng. Chương 400. Đại quân Khải Hoàn trở về. Chương 400. Đại quân Khải Hoàn trở về đây mới là mang tính then chốt nan đề, nếu không giải quyết, hắn nói đúng là lại nhiều cũng là kéo lời nói xuông. Còn có hắn nói kia cái gì xây dựng học đường cái gì, càng là thiên phương giả đảm. Từ xưa đều là con nhà ai ai bảo dục, làm sao còn phải lấy được cùng một chỗ giáo dục đâu? Biết hải tử nhiều tinh lịch nhiều khó khăn mang sao? Một cái lão sư mang mười mấy cái hải tử, còn không phải đem lão sư tươi sống mệt chết ta? Bất quá chủ yếu nhất vẫn là ăn mặc phương diện, trong rừng rậm nào có nhiều như vậy da lông động vật cho tất cả mọi người qua mùa đông. Vừa đến trời đông giá rét liền có vô số thú nhân bị tươi sống chết đói chết, con cái này các ngươi yên tâm, các loại chúng ta cùng một chỗ liên thủ giải quyết hùng tộc sau, trở về chúng ta liền truyền thụ cho các ngươi trồng trọt nuôi dưỡng tinh luyện kim loại kỹ thuật. Chỉ cần các ngươi chịu chăm chỉ tiến tới, ta có thể bảo chứng các ngươi mùa đông rốt cuộc không cần lo lắng bị đông chịu đói. Biết rất nhiều người đều đối với mình dao găm trong tay cảm thấy hứng thú, Hoàng phủ Tử Khuyết cũng không keo kiệt, đem chủy thủ ném cho bọn hắn, đây chính là dựa vào tinh luyện kim loại kỹ thuật rèn đúc đi ra binh khí. Hai vị thủ lĩnh sớm đã tạm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ngồi xuống cùng một chỗ. Bọn hắn rừng rậm nội bộ mâu thuẫn lúc nào đều có thể giải quyết, nhưng mấy người này trong đầu đồ vật lại không nhất định tùy thời đều có thể đào móc. Nếu người ta hiện tại nguyện ý nói ra cùng bọn hắn chia sẻ, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Báo tộc thủ lĩnh bắt lấy chủy thủ dùng sức bẻ lại, ngạc nhiên nhìn về phía hổ đầu thủ lĩnh, cứng vãi, mà lại so thạch đao còn muốn sắc bén, đó là cái đồ tốt. Hai người có thể trở thành thủ lĩnh, cái kia tự thân các phương diện điều kiện dĩ nhiên không phải thú nhân khác có thể so sánh, thí dụ như tầm mắt. Dù là báo tộc thủ lĩnh lại thế nào muốn đem chủy thủ chiếm làm của riêng, cũng vẫn là sai người đem đồ vật ngoan ngoãn trả trở về. Một cây đao nào có kỹ thuật rèn đúc trọng yếu. Hổ đầu thủ lĩnh thở dài, xông người bên cạnh cười khổ nói, báo tủ, ta tán đồng quan niệm của hắn. Ta liền thành lập một cái bách thú quốc, về phần ai tới làm cái này thú vương, người ta cũng đừng liên lụy vào tộc nhân khác. Liền thế nào hai đường đường chính chính đọ sức một trận, người nào thắng, ai tới làm cái này vương, ngươi thấy thế nào? Ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, báo tộc thủ lĩnh không cảm thấy thế nào, luận đơn đấu, toàn bộ rừng rậm ai là hộ tộc đối thủ. Thở sâu, ngươi thật tin hắn nói những quỷ kia nói? Nếu là báo tủ sinh hoạt tại Đông Quốc lời nói, liền hội biết có câu nói gọi là vô hạn vẽ bánh nướng. Mà bây giờ cái này bánh đã to đến vượt quá bọn hắn nhận biết. Hồ Tranh cười cười, chụp lại một chút bờ vai của hắn, ta tin, ngươi cũng đã biết các ngươi hôm nay tại sao phải bại. Thế là liền đem hoàng phủ tử khuyết binh phân vài đường kế sách từng cái nói rõ cái gì. Báo tù mắt báo trừng trừng, cắn răng gầm nhẹ, cho nên chúng ta phía trước nhìn thấy những cho bụi kia chỉ là 100 người làm ra chiến trận. Không sai, bách thú bộ lạc những người còn lại vẫn luôn mai phục tại nơi đây. Báo tù 4. Bọn hắn tại sao muốn dẫn dắt rời đi chúng ta? Hắn nói cái này gọi điệu hổ ly sơn, chỉ có đem các ngươi dẫn đi. Cái kia phó dũng sĩ mới có thể đi người trong bộ lạc bắt người, người trong bộ lạc người chính là muốn tìm người trở về trợ giúp, cũng không tìm tới người. Đúng. Báo tù dùng sức một chút chán, ai nha, những người này tâm nhãn tử cũng quá là nhiều. Hổ đầu thủ lĩnh tức chết người không đền mạng, còn có trong hố lớn các ngươi báo tộc vô cớ té xỉu sự tình, chỉ là bởi vì những cái kia trúc trên gai bị bôi lên hội khiến người ngủ như chết đi qua dược. Các ngươi báo tộc mỗi một lần hành động, hắn đều như lòng bàn tay, còn không sai chút nào, ta nói cho ngươi, bọn hắn là ta gặp qua thông minh nhất thú nhân. Mới đầu ta còn cảm thấy loại đấu pháp này quá mức nguy hiểm. Thế nhưng là ngươi nhìn, thật không có phế bao nhiêu binh lực, liền đem các ngươi đều trò khống trụ. Bách thú bộ lạc chưa từng lần nào thắng được như hôm nay nhẹ nhàng như vậy qua, một trận chiến tranh xuống tới, tử thương không đủ 200 bọn hắn thông minh như vậy, vậy người ta nói quản lý chi pháp khẳng định cũng là chính xác, liền nghe hắn đi, chúng ta đừng có lại tranh đấu lẫn nhau. Muốn ngày nào mà khác rừng rậm thật đánh tới câu nói kế tiếp không cần hổ tranh nói đến quá rõ trắng. Báo tù trầm ngâm một hồi, hướng cái nào đó phương hướng nhìn ra xa một chút, ta là không có ý kiến, nhưng hùng tộc bên kia chưa chắc có thể nghe hắn một bộ này. Mục Vân Phỉ vượt qua bọn hắn lúc, vướt xuống câu, hai tộc liên thủ, bọn hắn không theo cũng phải tử. Hai vị thủ lĩnh muốn, nói hay lắm có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như vì từ mấy cái kia kẻ ngoại lai trong tay đạt được kỹ thuật rèn đúc, còn có kia cái gì có thể cho mọi người thuận lợi vượt qua trời đông giá rét biện pháp, đó cũng là không có khả năng khai chiến nữa. Không đối, là không thể lại nội chiến. Muốn trước đem đồ vật muốn từ mấy người kia trong miệng hết thảy moi ra đến mới được. Hoàng phủ Tử Khuyết còn không muốn lập tức liền thả đi trong hố sâu con tin. Cái này khiến báo tù phi thường khó chịu, cảm thấy mình nhân phẩm bị vũ nhục, các ngươi có ý tứ gì? Ta báo tù mặc dù thị sát hiếu chiến, nhưng từ trước tới giờ không phía sau đâm đao, nói tạm thời không đánh liền không đánh. Các vị từ bên ngoài đến dũng sĩ thoải mái tinh thần đi, tại các ngươi trước khi rời đi, ta báo tộc chắc chắn hội không lại gây chuyện. Các ngươi nếu lại đến chất vấn nhân phẩm của ta, ta coi như thật tức giận, mắt báo chừng một cái, trong lòng tức giận quay cuồng. Long Nguyên ngước mắt, sông Hoàng phủ Tử Khuyết nhàn nhạt buốc lên một bên mi phong thả người. Bách thú bộ lạc. Mặt khác đồng bạn đều ra ngoài đánh trận, Mục Chân cùng Đế Thiên Hoàng cũng hội không thật ngay tại trong nhà khi cá ướp muối, ngươi cái này thật có thể làm ra máy dệt vải đến. Đế Thiên Hoàng lay lay nữ hải nhi bên người đống kia gọt xong vật liệu gỗ. Người này trước kia không phải cái nam nhân sao? Làm sao còn hội mân mê trước tạo bộ kia? Mục Chân rất bận rộn, ngay cả cái ánh mắt đều không có phân cho hắn, ta nói hội liền nhất định hội. Ngươi không phải hội làm chỉ gai sao? Tranh thủ thời gian hành động đi. Nếu quyết định muốn dẫn bọn hắn làm giàu, liền muốn đến nơi đến chốn. Anh em cũng hội không đem tê dại ra biến thành chỉ gai. Ta một mực làm ra cái máy dệt vải. Nam nhân không có lên tiếng nữa đã quấy rầy, dưới tấm kính con mắt tràn lên sâu nồng ý cười, mặc dù hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng đang cười cái gì. Có thể là cảm thấy người này lần nữa vượt ra khỏi hắn đối với nàng cố hữu nhận biết. Bình thường đều không có gặp nàng như thế chịu khó qua, ăn một bữa cơm còn muốn Mục Vân Phỉ ở một bên hầu hạ. Hôm nay lại có thể ở chỗ này bận rộn một buổi sáng, ngay cả nước bọt đều không có uống qua. Ngồi dậy, đem thú nhân vì nàng chuẩn bị túi nước phóng tới bên tay nàng, sau liền dẫn hơn mấy cái nữ tính thú nhân đi ra bộ lạc. Hắn còn nhớ rõ bên ngoài có một nơi sinh trưởng không ít gai. Mục Chân nhìn thấy túi nước, mới phát giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, bận điệu nhổ tắc tử như uống mấy ngụm liền lại đầu nhập vào gọt chế đinh gỗ bên trong. Không có đinh sắt, chỉ có thể dùng đinh gỗ đến làm thay. Mục Vân Phỉ nói tới không giả, khi hai tộc quyết tâm liên thủ lúc, hùng tộc mà ngay cả tranh luận đều không có làm sao tranh luận, trực tiếp liền đầu hàng. Thế là đại quân ai về nhà lấy, ba vị thủ lĩnh thì riêng phần mình dẫn theo một đám hộ vệ trung phó bách thú bộ lạc nghị sự. Thuận lợi đến làm cho hoàng phủ Tử Khuyết cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng, vài phe thế lực cái này hòa đàm. Hắn là hùng tộc bảy trùng điệp bấy dập cũng còn không có bắt đầu phát huy được tác dụng đâu. Trở về, thủ lĩnh cùng hoàng phủ quân sư bọn hắn thắng lợi trở về. A, làm sao báo tộc thủ lĩnh cùng hùng tộc thủ lĩnh là chính mình đi tới? Bên ngoài tường rào, phụ trách xếp hàng nên tiếp các thú nhân dần dần giảm âm thanh, không nên là đem người giống tù binh một dạng trói về sao? Xen lẫn trong đám người Đế Thiên Hoàng cùng Mục Chân đối với cái này lại không bao lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn tin tưởng Long Nguyên bốn người hội không phạm cái kia dẫn sói vào nhà sai lầm cấp thấp. Chương 401, đưa một rổ thọ quả. Chương 401, đưa một rổ thọ quả, xem bộ dáng là ba bên đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức. Ta đi, cái này hoàng phủ Tử Khuyết được à? Mới một ngày liền đem chiến sự hóa giải mất rồi. Mục Chân đích tiếng lòng vừa ra, Hoàng phủ Tử Khuyết vốn là ưỡn đến mức rất thẳng cái eo rất thì căng thẳng, cực kỳ giống xòe đuôi không tức đi đi đi. Hổ Tranh phất tay đổi người, cùng đứng tại phía trước nhất thê tử dặn dò, đem trong bộ lạc còn lại thịt ngon tất cả đều nướng bên trên, đêm nay ta phải thật tốt khoản đãi các vị quý khách. Tốt, thủ lĩnh phu nhân bận bịu đi chuẩn bị. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đi tới nửa tháng sau, cũng là Mục Chân bọn người quyết tâm rời đi thời gian. Hổ Tranh, Hùng Bá, Báo Tù ba người cùng nhau lấy các tộc tướng lĩnh cùng một chỗ cùng bọn hắn tiến đưa. Ngắn ngủi nửa tháng, ba người trên thân liền lại không là lúc bắt đầu thấy ra thú khỏa thân, mà là đều mặc lên các tộc dựa theo Mục Chân bọn hắn truyền thụ cho biện pháp trước tạo đi ra áo gai vải thô. Nửa tháng này tam đại thế lực cũng không có tái phát lên qua chiến tranh, tất cả đều không biết ngày đêm đi theo Mục Chân bên cạnh của bọn hắn học tập các loại kỹ nghệ. Bách thú bộ lạc nhấc lên một cái cỡ lớn hỏa lô, Hoàng phủ Tử Khuyết dẫn đầu bọn hắn rèn đúc đi ra ba thanh đồng đao, một chiếc đao sắt. Vừa cầm tới những vũ khí này lúc, ba vị thủ lĩnh cao hứng kém chút liền muốn làm trận báo tố nước mắt. Nhất là cái kia đao sắt, chế tạo đơn giản, chi phí rẻ tiền, trong rừng rậm còn nhiều các loại quặng mỏ kim loại. Muốn về sau tất cả đều có thể nhân thủ một thanh đồ sắt, có lẽ bọn hắn Thái Hòa Sâm Lâm thật đúng là có thể thực hiện bản đồ khuyết chương mộng tưởng. Cái kia đao sắt nhất là làm cho người ta yêu thích, vài đao hạ xuống đều có thể đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thạch đao cho chằm đứt, còn không quyền nhận Đế Thiên Hoàng đối với nông nghiệp phương diện tri thức mà biết rất rộng, trong rừng rậm tìm ra rất nhiều thích hợp các thú nhân dùng ăn giống thóc, hội dạy bọn hắn như thế nào đi bồi dưỡng trồng trọt. Thú nhân sở dĩ cảm thấy thức ăn chay khó mà nuốt xuống, đó là bởi vì bọn hắn không hiểu được như thế nào nấu nướng. Lại dựa theo dân bản xứ khẩu vị ngay tại chỗ lấy tài liệu nghiên cứu ra hơn 10 chủng gia vị. Do Mục Chân chiên rán hầm xào lần lượt đều cùng bọn hắn đến một lần sau, mọi người cuối cùng là cảm nhận được như thế nào khó mà kháng cự đầu lưỡi dụ hoặc. Nơi này không có cây bông, nhưng có rất nhiều cùng loại cây bông mới lạ thực vật, giống như là trong rừng rậm một loại màu xám hoa cỏ cây, từng đóa mật độ dày đặc lông tơ hoa nở đầy chặt cây. Không so được cây bông giữ ấm, nhưng cũng có thể làm đến giữ ấm hiệu quả. Đế Thiên Hoàng chạy còn giả bộ một thanh hạt giống, thật sự là sản lượng quả thực có chút kinh người. Vài bố bổ sung hoa cỏ, mùa đông không liền có thể lấy giữ ấm a. Còn có một loại màu đen hoa cỏ, cái kia xúc cảm, thật sự là so tơ tằm còn trơn trượt. Đế Thiên Hoàng đối với cái này càng là yêu nhập tâm khảm, nhất định phải mang một chút về Đông Quốc vun trồng đứng lên. Trong 6 người cũng liền Mục Chân biết được mân mê máy dệt vải, cơ hồ tất cả đều là do hắn một người chế tạo thành. Ai nói nam nhân liền hội không dệt vải? Hắn vị kia võ thuật sư phụ không có việc gì liền yêu lay hoay đám đồ chơi này. Hắn còn bị sư phụ buộc dùng đầu gỗ con toi dệt qua vài thất hoàn chỉnh bố đâu, về sau bị hồ ly muội cho hắn biến thành ga giường. Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Sư phụ nói, luyện võ đồng thời còn muốn lắng động tâm tính, dệt vải chính là một cái rất tốt lắng động đường tắt. Võ công coi trọng một cái cương nhu cùng tồn tại. Chứ dệt vải, sư phụ lao nhân ra một đại nam nhân còn ưa thích thêu hoa, cái này Mục Chân không có học. Tim của hắn còn tính không đến loại trình độ kia. Mục Chân có đôi khi nhìn xem sư phụ thêu hoa lúc đều hội liên tưởng đến trong TV võ công cao cường Đông Hán tổng đốc. Phó Đình Ngọc thì truyền thụ các thú nhân nuôi dưỡng kỹ thuật, cái gì lợn rừng, châu rừng, dê rừng, gà rừng bị hoang chờ chút, dễ nuôi dáng dấp lại nhanh động vật ăn có tất cả đều có thể nuôi nốt. Châu có thể đất cày kéo xe, có thể giảm bớt bọn hắn không ít đang gieo trồng phương diện đánh bác. Một hạng lại một hạng kỹ thuật truyền thụ xuống, hiện tại các tộc đâu còn có tâm tư đi đánh cái gì cầm. Gấp rút làm sinh sản mới là vương đạo. Hoàng phủ Tử Khuyết phát hiện bọn hắn cũng không có bởi vì những kỹ thuật này mà muốn cưỡng ép lưu bọn hắn lại lúc, còn cho truyền thụ một chút liên quan tới dụng cụ nung phương pháp. Tóm lại tại có hạn tài nguyên bên trong, có thể dạy bọn hắn đều không có tàng tư. Mục Chân có câu nói đúng, sự tình quyết định làm, liền muốn đến nơi đến chốn, đây cũng là một hạng công đức. Bất quá những thú nhân này muốn không có đơn thuần như vậy lời nói, bọn hắn hay là không có khả năng như vậy dốc túi tương thụ cảm tạ 6 vị hiệp sĩ cho chúng ta lưu lại những này chân quý kỹ nghệ, bọn chúng đem so với thần thụ càng đáng giá chúng ta đi thủ hộ. Hoàng phủ Dũng sĩ nói rất đúng, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể vĩnh bảo rừng rậm thái bình. Như ngươi lời nói, từ đây lại không báo tộc, hùng tộc độc đại, Thái Hòa Sâm Lâm chỉ có một cái các tộc cộng đồng ủng hộ Bách Thú Quốc. Chúng ta hội vì 6 vị dũng sĩ tạo nên pho tượng, ngày ngày thành kính cung phụng. Hùng Bá đem tay phải để trong lòng trên miệng, xoay người hướng 6 người khom người bái thật sâu. 6 người này cho bọn hắn mang đến rất nhiều hy vọng, hắn tin tưởng có những cái kia ấm áp quần áo cùng che phủ, năm nay mọi người hội vượt qua một cái thật ấm áp mùa đông. Nhưng vào lúc này, cái kia lúc trước bởi vì Long Nguyên mới miễn bị đâm chết chuột tộc Nam Hải Nhi hai tay dâng lên một cái giỏ chúc con. Trong giỏ sách chứa tràn đầy ngũ thải trái cây, màu quả kích thước không lớn, cùng anh đào một dạng mượt mà tiểu xảo. Nam Hải Nhi đầu ngửa đến cao cao, đen lúng liếng hai viên con mắt nhỏ bên trong đựng đầy không bỏ, ẩn ngấn lệ lấp lóe, hắn đối với Long Nguyên nói, đại ca ca đây chính là chúng ta đời đời bảo vệ thần quả. Năm nay lúc đầu kết rất nhiều trái cây, nhưng là yếu ớt nhìn lén hướng Hùng Bá cùng Báo Tụ đều sắp bị bọn hắn cho trồng xong, thần quả hương vị là thật ngọt, hắn cũng rất ưa thích, thế nhưng là cha mẹ nói không thể đem bọn chúng khi phổ thông hoa quả tươi đến ăn, mà là nên đem hy vọng lưu cho trong rừng rậm những cái kia mới ra đời thú con đã còn thừa không có mấy, chỉ có một giỏ này, đều cho các ngươi. Tiểu Nam Hải đem rổ nhét hướng Long Nguyên. Long Nguyên lúc này đương nhiên hội không cùng đối phương khách khí, bởi vì hắn phát hiện thú nhân tính tình ngay thẳng đến làm cho người muốn khóc vô lệ, hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự. Nếu là hắn giả ý từ chối nói không chừng người ta còn tưởng là bọn hắn không thích lễ vật này, thật sự cho cầm trở lại. Vội vàng thuận thế tiếp nhận, cố gắng lâu như vậy, không phải là vì bảo vật như vậy sao? Sách, con tưởng là chỉ có thể đạt được 6 viên đâu, không nghĩ là một rổ lớn. Cái này cần là bao nhiêu khỏa? Xoa xoa Nam Hải Nhi lông xù đầu, tạ ơn. Lễ vật này chúng ta rất ưa thích. Mục Chân dùng ý niệm thúc nhỏ hố to, nhìn xem là thọ quả sao? Nhỏ hố to đã sớm lay đến trên rổ, cái mũi không chỗ ở run run, một mặt chần chờ, là cái mùi này, nhưng nhan sắc giống như có chút không đúng lắm, không nên là màu đỏ như máu sao? Thế nào lại là màu sắc rực rỡ đây này? ta đi qua rất nhiều cao cấp thế giới, đã thấy thọ quả tất cả đều là màu đỏ.
Thật, màu sắc rực rỡ thọ quả, nghe đều không có nghe qua, nhưng hương vị tuyệt hội không phạm sai lầm nói liền vê lên một viên đưa vào yếm nhà kho, chuyển một vòng lấy thêm ra đến ném vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp qua.
Ăn thật ngon, chắc không được coi như không có tăng thọ hiệu quả.
Bọn hắn cũng vẫn là hội đi ăn vụng, ngọt bên trong mang một ít chua, một viên xuống dưới, một miệng lưu hương thật lâu không tiêu tan.
Mục Chân tay có chút nữa, ta là hỏi ngươi nó có thể hay không cho chúng ta tăng thêm tuổi thọ, không phải hỏi ngươi làm mùi vị gì.
Mắt thấy nhỏ hố to lại muốn đi cầm, Long Nguyên mu bàn tay chặn lại, liền đem tiểu gia hỏa cho đẩy ra, đối với nàng số tuổi thọ lại không rất tác dụng, còn ăn cái gì ăn?
Ăn hàng.
Bọn hắn đều nói có thể tăng thọ, hương vị lại một dạng, vậy khẳng định đối với các ngươi hữu dụng à, cái này còn phải hỏi sao? Nhỏ hố to đậu đen rau muống.
Chừng một chút Long Nguyên, nhiều như vậy để nàng ăn nửa rổ thế nào?
Hừ.
Quỷ hẹp hỏi.
Mấy người yên lòng, hiệu quả một dạng là được.
Báo tù lúng túng xoa xoa mũi, khục, cái kia, không có việc gì, sang năm hội còn kết quả, các ngươi nếu như không đủ ăn, đến lúc đó lại tìm chúng ta muốn là được.
Đúng vậy a, mang một ít mặt khác quả ngọt con đến đổi là được.
Nhưng ở chúng ta còn không có phát triển trước đó, mong rằng các vị không nên đem thần thụ bí mật lan truyền ra ngoài.
Hùng bá cũng không tiện gượng cười hai tiếng.
Sớm biết còn có vấn đề này, hắn liền không để cho tộc nhân đi ăn trộm xin hỏi thần quả kỳ bảo đảm chất lượng là bao lâu.
Đế Thiên Hoàng hiện tại tương đối quan tâm vấn đề này kỳ bảo đảm chất lượng là cái gì?
Ba người không hiểu.
Phó Đình Ngọc cười mỉm tiến lên, chính là chỉ đặt ở cái này trong giỏ sách lời nói, bao lâu liền không thể lại ăn.
A.
Hổ Tranh nô lên cái eo, tự hào nói, thần quả không giống với mặt khác hoa quả tươi như vậy khó mà lâu thả.
Có thể 3 tháng bất hủ.
3 tháng 4.
Đế Thiên Hoàng tâm bên dưới sầu lo, trong vòng 3 tháng bọn hắn có thể trở lại Đông Quốc đi sao?
Các ngươi thật không có khả năng lưu lại cùng chúng ta thai nghén mấy cái bảo bảo sao?
Sa tộc nữ Hải Nhi ai đoán nhìn qua Long Nguyên cùng Hoàng phụ tử khuyết bốn người.
Chương 402.
Rời đi bộ lạc.
Chương 402. Rời đi bộ lạc Đế Thiên Hoàng không tại lo nghĩ của các nàng phạm vi bên trong, không có nghe nói sao?
Hắn cùng Nhã là vợ chồng.
Nhã dạy cho các nàng dựng máy dệt vải, các nàng lại thế nào có ý tốt đi đoạt người ta bạn lữ đâu?
Anh Dũng Nhã, chúng ta so trượng phu của ngươi càng thêm khôi ngô cường tráng.
Bốn vị ương tộc dũng sĩ cuối cùng không quá cam tâm, lần nữa cùng một chỗ hướng Mục Chân Tú lên chính mình cứng rắn hai đầu cơ bắp.
Bốn người bốn,
Mục Chân bốn,
đưa mắt nhìn sáu người cũng như chạy trốn đi xa. Ba vị thủ lĩnh phát ra trận trận vang dội cười sang sảng âm thanh, bọn hắn chỗ nào nhìn không ra những người này đối bọn hắn hình dáng tướng mạo bên trên mâu thuẫn.
Bọn hắn cảm thấy người ta bộ dáng không dễ nhìn, người ta sao lại không phải cảm thấy bọn hắn dáng dấp hình thù kỳ quái?
Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tìm tới cái kia thần tích miếu thờ đi.
Đại ca ca đáp ứng ta, trở về lúc còn đi đường này, hắn hội lại đến làm khách.
Tất cả mọi người đứng tại chỗ xa xa đưa tiễn, không thôi rời đi.
Một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong hẻm núi.
Sáu người một hệ thống ngồi chồm hổm ở dưới thạch bích thương lượng như thế nào an trí những trái cây kia không có khả năng toàn bộ trồng chất cùng một chỗ. Nhỏ hơn hố to nói cái chỗ kia thật là một cái truyền tống trận, ai biết lại truyền tống đi qua địa phương là nơi nào?
Nếu là rơi xuống lúc ngã sắp xuống, còn không phải đem trái cây đều chen bể a?
Mà lại thứ này đối với cao cấp thế giới người mà nói cũng là kiện bảo vật.
Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giấu kỹ mới được.
Mục Chân đạo ra bản thân lo lắng 123.
200 hắc, 206 quả.
Chúng ta một người phân một viên sau liền vừa vặn còn lại 200 quả, tới tới tới, một người ăn một viên.
Mục Chân cũng không đi nghĩ cái gì sớm muộn hội rời đi Đông Quốc chuyện.
Hắn hiện tại liền muốn nếm thử cái này đủ mọi màu sắc trái cây là cái gì hương vị.
Hoàng phủ Tử Khuyết ngăn lại nàng, các ngươi chờ chút, để bản thiếu gia tới trước cho các ngươi thử một chút độc.
Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, đại thủ hướng lên ném đi, một viên trái cây nhỏ liền bị ném vào trong miệng ngươi cái gì gấp.
Muốn thử cũng nên là ta cái này không thể đánh tới thử, về sau loại sự tình này giao cho ta là được rồi.
Phó Đình Ngọc không đồng ý nhìn xem mọi người, giảng nghĩa khí cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi ngươi cũng đã bị thương thành dạng này, lại thêm trong đó độc, không phải phiền phải hơn.
Hoàng phủ Tử Khuyết lơ đễnh.
Phó Đình Ngọc nâng chán, lại có chút cảm động.
Con người khi còn sống bên trong có thể đưa trước như thế mấy cái đồng sinh cộng tử huynh đệ, thật rất may mắn.
Cho nên mặc kệ tiểu Lạc lựa chọn như thế nào, hắn đều khó có khả năng giúp đỡ nàng đối phó con khuyết bọn hắn.
Trái tim chợt đến một trận co rút đau đớn, trên lồng ngực tựa như nhận lấy đại lực đè ép, hô hấp đều đi theo trở nên không trôi chảy.
Mỗi lần vừa nghĩ tới tiểu Lạc chính là như vậy.
Trước kia nghĩ đến nàng hội chỉ không có từ trước đến nay cảm thấy vui vẻ thư sướng, hiện tại bốn,
chỉ có kiềm chế.
Cưỡng ép hất ra những này không vui suy nghĩ, lặng lặng đợi 10 phút đồng hồ mới hỏi, thế nào?
Có thể có không ổn.
Phàm là có một chút xíu không ổn cũng không thể để A Hoàng nếm thử.
Hoàng phủ Tử Khuyết nâng lên hai tay, làn da vẫn là như cũ, lại để tâm cảm thụ bên dưới địa phương khác, cổ quái nhìn hướng tiểu cự hố, làm sao cảm giác gì cũng không có.
Có thể hay không trái cây này cũng chỉ đối với thú nhân hữu dụng.
Tiểu cự hố vén vén mí mắt, tức giận nói, xin nhờ.
Ngươi vốn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có thể có cảm nhận gì?
Dược hiệu chỉ có tại lão nhân trên thân mới có thể hiệu quả nhanh chóng tốt ta.
Ta tin ngươi, mặc kệ bị hố bao nhiêu lần, Mục Chân cũng vẫn là đối với tiểu cự hố tồn lấy lớn lao tín nhiệm.
Dù sao tiểu cự hố nhiều khi đều rất đáng tin cậy.
Tựa như nàng nói tại hư không trong đường hầm hội không xảy ra chuyện, mọi người liền thật không có xảy ra việc gì.
Nói xong, Mục Chân lập tức cũng cho chính mình lắp một viên.
Những người khác thấy thế, cũng đều đi theo bắt đầu ăn.
Không trách tiểu cự hố thèm ăn, trái cây này tươi giòn nhiều chất lỏng, hương khí tập kích người, cứ như vậy nho nhỏ một viên, nuốt vào sau, cảm giác ga ra khí tức đều là mùi hương đậm đặc.
Mục Chân ngắm một chút rổ rốt cục có thể hiểu được chư bát giới ăn nhâm sâm quả tâm tình.
Còn không có làm sao phẩm ra tương lai liền không có.
Lại muốn ăn mấy quả, không nên không nên, thứ này cũng không thể loạn lãng phí.
Mục Vân Phỉ bốn.
Cái này hắn thật đúng là khó thực hiện chủ, một viên đại biểu một người sống lâu 100 năm hy vọng. Nếu có cơ hội hắn cho nàng tìm thêm điểm mới lạ hoa quả tươi là được ra sữa, bọn hắn phải biết chúng ta hội cho bọn hắn mang về như thế tốt bà bối, đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hoàng phủ Tử Khuyết vừa nghĩ tượng lấy trong tộc đám kia thế hệ trước đạt được trái cây lúc mừng rỡ như điên tràng cảnh bên cạnh hủy đi từ bản thân bao quần áo. Không đầy một lát liền móc ra một đống vải tợ lạt tiệp cùng một cái mini thổi phồng cơ đại hắn cho những cái kia vải tợ lạt tiệp tràn ngập khí sau, mọi người mới cảm khái lên Hoàng phủ Tử Khuyết cẩn thận. Lại là nhựa tợ lạt tiệp đệm khí hộp. Mục Chân mừng rỡ, ngươi làm sao lại muốn lên mang cái này? Đệm khí hộp tốt, chỉ cần khí thể không tiết lộ, coi như bị nện đến cũng hội không hư hao đến chứa ở bên trong thọ quả. Hoàng phủ Tử Khuyết lung lay chân bắt chéo, tâm tình rất tốt liếc nhìn mấy người một chút, hiện tại còn ghét bỏ ta mang đồ vật nhiều không? Hắc hắc. Không chê không chê, ta đã sớm nói, Hoàng phủ đồng học ngươi là thông minh nhất người kia. Mục Chân lời dễ nghe há mồm liền ra. Long Nguyên nhịn không được phun ra đạo cười nào. Không phải liền là cái nhựa tợ lật tiệp đệm khí hộp sao? Nhìn cho hắn đắc ý, Hoàng phủ Tử Khuyết cũng không giận, sự thật chính là hắn giải quyết tất cả mọi người nan đề. Liên bọn hắn mang những cái kia trồng chất thức thu nạp hộp, để ép liên hỏng, nào có đệm khí hộp dùng tốt. Mấy người cùng một chỗ động thủ, không dùng bao nhiêu thời gian liền đem còn lại 200 quả thọ quả hoàn hảo cất vào một cái màu đỏ trong ba lô. Lại nhất trí quyết định để Mục Chân đến quổng, mà Mục Chân thêm ra ba quả thì do Mục Vân Phỉ giúp cầm. Long Nguyên khí lực là lớn, nhưng hắn trong tay còn có cái nặng đến 800 cân đại gia hỏa. Hiện tại Long Nguyên cũng đã biết rõ hắn ở trên chiến trường đánh ra khí lưu là cái gì, tiểu cự hố xưng là hắn trên võ đạo một loại ý cảnh lĩnh ngộ. Nhưng chỉ thích hợp với cao cấp thế giới, điều này cũng làm cho mấy người khác sâu nhận biết đến quê hương của bọn hắn là cái cỡ nào bình thường tiểu thế giới. Bởi vì hôm nay trong bộ lạc người đều đang bận bịu làm nghiên cứu phát minh cùng chế tạo, cho nên ngoài 10 giảm dược viên lúc này dị thường quẩn cũng é, một bóng người đều không nhìn thấy đoàn người đứng tại đó cái hư hư thực thực truyền tống trận địa phương. Mục Vân Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất đem xích sắt vòng đến tất cả mọi người bên hông, sau đó khóa lại. Mục Chân dường như nhớ ra cái gì đó, chờ chút, 12 cẩm tinh muốn xuất ra tới sao? Lại nói có vẻ như lúc đến cũng không có lấy ra đi. Hiện tại cần lấy ra sao? Không cần. Tiểu cự hố khoát tay, trực tiếp mang ở trên người là được, mà lại phổ thông truyền tống trận cũng không cần đến những cái kia. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta liền bắt đầu phóng thích vòng bảo hộ. Lục Nhân Quân tại trong đầu qua một lần hành lý, xác định không có đồ vật gì rơi xuống mới cùng một chỗ quay đầu nhìn về nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được bộ lạc kiến trúc. Mục Chân giơ lên cái mỉm cười, xông bên kia phất phất tay, tạm biệt bách thú bộ lạc, hy vọng các ngươi có thể dựa vào chúng ta vật lưu lại phát triển ra càng nhiều văn minh mới. Nắm thật chặt trước ngực đại hồng bao, chúng ta đi thôi. Lần này đều không cần nhắm mắt, vẫn là như cũ, sau khi hạ xuống, trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh, không được chủ quan. Tiểu cự hố căn dặn. Long Nguyên nghe vậy dứt khoát đem đeo ở hông súng ngắn nắm bắt tới tay bên trên. Làm cho mấy người cũng đồng bộ động tác 1 2 3, tiến. Theo tiểu cự hố hô xong, 6 người đồng thời bước vào vòng xoáy. Chương 403. Ký chủ, các ngươi có linh căn. Chương 403. Ký chủ, các ngươi có linh căn. Khi một cỗ choáng váng cảm giác đánh tới, nhỏ hố to biết nơi này thật là truyền tống trận, chỉ bất quá đối với một giới này sinh linh vô dụng thôi. Không khó tưởng tượng, sáu người này khí vận tốt đến trình độ nào, chính là có cái truyền tống trận, từ xưa đến nay cũng chỉ có bọn hắn từng tới phương thế giới này. Nếu không các thú nhân chính là sử ký bên trên không có khả năng không có liên quan tới nhân tộc ghi chép. Choáng váng không đủ thời gian 5 giây, mọi người trước mắt liền lần nữa sáng tỏ thông suốt, ta là thái tử ca ca mang tới người, hiện tại các ngươi đem thái tử ca ca tiến lên biển cát. Vẫn còn vọng tưởng lợi dụng ta cùng các ngươi đi lấy đồ bỏ bảo vật, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Mục Chân đích cước vừa mới dẫm lên nơi thực, liền nghe đến một đạo trong trẻo ẩn nhẫn giọng nữ ở bên thai tiếng vọng ý thức được chung quanh có người sống. Sáu người rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhanh chóng cầm súng lên, đạn ánh mắt nhất là sắc bén. Bất quá chờ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau, lại từ từ thư giãn xuống. Bởi vì chung quanh khắp nơi quần chúng vây xem, còn một cái đến chú ý bọn hắn đều không có. Nhiều nhất chính là nghiêng liếc bọn họ một chút liền lại không nhìn nhiều. Chú ý lực càng nhiều đều ở phía trước trên mặt biển. Bởi vì nơi đó ngay tại phát sinh đánh nhau, bất quá chỉ là khoảng cách hơi có chút xa đúng vậy, Mục Chân đám người điểm dừng chân là tại bờ biển trên một ngọn núi cao. Mà phía dưới là một chỗ biển cạn, ba mặt núi vây quanh, trên núi dòng người cuồn cuộn, đến hàng vạn mà tính. Khi thì còn có thể nhìn thấy giống như bọn họ không ngừng chống rông xuất hiện người mới, như không có đoán sai, đều là từ một ít truyền tống trận truyền tống tới đám người. Lại mọi người tại mặc tiểu dáng bên trên đều có rất lớn xuất nhập, có người nguyên thủy ăn mặc, có mang theo kỳ lạ dân tộc sắc thái, còn có tương đối tân triều hoa lệ cổ trang, hẳn là đều không phải là đến từ cùng một cái thế lực. Mục Chân thu hồi đường, ngơ ngác nhìn qua trên mặt biển một đám người, những người kia lại là lơ lửng giữa không trung các vị đạo hữu, xin hỏi nơi này chính là thần lộc gốc? Ngay tại quan sát xung quanh hoàn cảnh Đế Thiên Hoàng sức sở, nhìn về phía người tới, có mười mấy, tựa như là kế bọn hắn truyền tống đến đây sau. Theo sát lấy cũng cùng một chỗ vừa mới giáng lâm một đám người mới. Nhỏ hố to lúc này còn chưa hiện thân, nàng chính nhận tại Mục Chân đích não hải xem xét nam chính bọn họ đối với ký chủ yêu thương giá trị. Phó Đình Ngọc 5 điểm, Long Nguyên 15 điểm, Mục Vân Phỉ 20 điểm, Đế Thiên Hoàng 10 điểm, Hoàng Phủ Tử Khuyết 65 điểm, ôi cho ăn, còn kém như vậy 5 điểm liền có thể giải tỏa vạn thú đan. Làm sao lại khó như vậy đâu? Cảm giác bọn hắn đối với ký chủ rất có hảo cảm a. Đáng tiếc không có độ thiện cảm khảo nghiệm biện pháp. Chẳng lẽ cũng bởi vì biết ký chủ linh hồn là nam, cho nên tiến độ mới khó như vậy tiến lên sao? Hẳn là đi như vậy. Nếu như muốn chính mình đi ưa thích một nữ nhân, đoán chừng cũng hội là loại này số liệu. Bất quá Hoàng phủ Tử Khuyết đã bắt đầu không để ý ký chủ thân phận chân thật. 60 điểm là cái khảm nhi, nhưng một khi vượt qua liền hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá cũng không thấy đắc ý bên ngoài, tình cảm loại sự tình này là song hướng phát triển, ký chủ đối bọn hắn một chút phương diện kia ý nghĩ đều không có thể nhanh chóng tiến lên mới là lạ. Ai? Hoàng phủ Tử Khuyết đơn thuần tương tư đơn vương, cuối cùng đoán chừng lại phải lấy thất tình kết thúc. Nhưng cái này nhưng không trách được bản tiểu thư, ta thế nhưng là trừ tại trên tàu biển chở khách chạy định kỳ lần kia bên ngoài, liền lại không chút dính vào qua tình cảm của bọn hắn vấn đề. Hết thảy đều là tùy ý thuận theo tự nhiên phát triển Đế Thiên Hoàng học bộ dáng của bọn hắn, chắp tay đáp lễ, thật có lỗi, chúng ta cũng là vừa mới đến, không biết chư vị đạo hữu đến từ phương nào. Đạo hữu? Rất mới lạ xưng hô. Thanh niên cầm đầu ngũ quan tuấn giật, khí độ bất phàm, trên thân ngọc thúy vần quanh, eo đeo bảo kiếm, khả năng cùng Đế Thiên Hoàng bọn hắn một dạng, là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh này. Cho nên cũng cố ý nhiều cùng những người khác lẫn nhau tìm hiểu tình hình bên dưới huống, trả lời bạn, chúng ta đến từ Bảo Sơn giới, Vân Hải đại lục, Thanh Nhạc Tông. Tại hạ Thanh Nhạc Tông nội môn thủ tịch đại đệ tử Ngô Thiên Dương, lần đầu tiến vào hư không bí cảnh. Không biết trong đó môn đạo, như đạo hữu biết được, mong rằng chỉ điểm một hai, tại hạ vô cùng cảm kích. Hư không bí cảnh? Không phải nói gọi ngũ hành bí cảnh sao? Mục Chân nghi ngờ đi xem nhỏ hố to, "Ân, người đâu?" Hệ thống trong không gian, nhỏ hố to thì giống như là bị đối phương cho kinh đến một dạng. Vừa rồi nàng chỉ lo xem xét số liệu, cũng còn chưa kịp chú ý tình huống ngoại giới. Bây giờ nghe người kia tự báo cửa chính rất như là người tu hành môn phái, thế là bay ra không gian, nhìn chăm chú nhìn về phía người kia. Một chút liền nhìn thấy trên người đối phương tản ra nhàn nhạt linh khí, cả kinh nói, "Tu tiên giả?" Lại quan sát một vòng, lại lần nữa hóa thân thét lên gà, "A, ông trời của ta, chung quanh làm sao tất cả đều là người có tu vi?" Vuốt vuốt mái tóc, bắt đầu ở giữa không trung bay tới bay lui, trước nhìn một chút trên mặt biển đứng đang phi hành trên pháp bảo tác chiến một đám người. Nhìn nhìn lại tam diện sơn lên không được hơn vạn dòng người, có vẻ như từng cái trên thân đều bao quanh một tầng huyền diệu khí lưu. Thật một phàm nhân cũng không tìm tới, mà lại tu vi giống như cũng rất thống nhất, đã đều là cùng một cái giai tầng tu sĩ cấp thấp. Trong tu tiên giới đê đẳng nhất đẳng cấp cảnh giới là luyện khí cảnh, ở trên nữa chính là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh trở chút. Nhưng trước mắt một cái cao hơn luyện khí cảnh người đều không có. Cái này rất không tầm thường. Hẳn là nơi này là cái chỉ cho phép luyện khí cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập địa phương. Cái kia ký chủ bọn hắn mơ mịt quay đầu nhìn về phía Mục Chân, khi tiếp xúc đến 6 người trên thân bao trùm lấy tầng kia yếu kém linh khí sau, miệng thoáng chốc dương đến lớn nhất. Ta siết cá nhân thiên lão gia a, run rẩy vươn ngón trỏ chỉ hướng bọn hắn, các ngươi muốn làm sao đột nhiên có linh căn, tại sao có thể như vậy? Nàng tại Đông Quốc lúc từng cẩn thận từng điều tra ký chủ thân thể, nàng từ trước tới giờ không chất vấn chính mình dò xét linh căn năng lực, không cần dựa vào hệ thống chương trình, một chút liền có thể xuyên thủng. Tựa như hiện tại ký chủ 6 người trên thân bao quanh linh khí liền chạy không thoát pháp nhãn của nàng, thể không linh căn là phát ra không ra linh khí. Mục Chân không tâm tư lại nghe cái kia Ngô Thiên Dương nói chuyện, gặp những người khác cũng không phát giác được nhỏ hố to tồn tại, thế là cũng liền không dám dùng con mắt đi xem nàng. Giờ khắc này, Mục Chân đích nội tâm rất không bình tĩnh, rời sông lấp biển đều không đủ lấy hình dung, vẫn còn đến duy trì lấy bình thường biểu lộ linh căn. Lao tử lại có linh căn. Nói cách khác, con mẹ nó chứ có thể tu luyện thành tiên. Hoàng phủ Tử Khuyết yên lặng cùng các hảo hữu lẫn nhau nhìn, trong đầu gần như đồng thời nghĩ đến một vật. Thọ quả. Nhỏ hố to nói nàng biết rõ thọ quả chỉ có màu đỏ. Cho nên màu sắc rực rỡ thọ quả chẳng những có thể lấy để cho người ta tăng thọ trăm năm, còn có thể trợ phàm nhân thoát thai hoán cốt sinh ra linh căn. Hoàng phủ Tử Khuyết hầu kết hoạt động, hắn đây là có thể tu luyện. Hai tay không tự giác nắm chặt, nhưng cũng khó để nén kích động trong lòng, hô hấp đang không ngừng tăng thêm. Những người khác cũng rất khó lại bảo trì trấn tĩnh, trong lòng sóng cả mãnh liệt, suy nghĩ tung bay. Cái kia cực kỳ gắng sức kiềm chế bộ mặt biểu lộ nhìn rất là buồn cười, đại khái cũng chỉ có Đế Thiên Hoàng cùng Mục Vân Phỉ khống chế được tốt nhất, một cái ung dung không đổi, điềm nhiên như không có việc gì. Một cái mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý, chúng ta ăn thọ quả lúc ngươi làm sao không có phát hiện? Phó Đình Ngọc dùng miệng hình hỏi nhỏ hố to. Nhỏ hố to nghiêng đầu ra vẻ trầm tư, khi đó trên người của các ngươi hoàn toàn chính xác không có linh khí vần quanh. Cái kia khả năng duy nhất chính là thú nhân thế giới bản thân liền là một cái tuyệt linh chi địa. Tại những này tuyệt linh chi địa là không có linh khí tồn tại. Cùng Đông Quốc giống nhau sao? Phó Đình Ngọc cánh môi tiếp tục im mắng phép mở. Chương 404. Thần Long Cốc có trọng bảo. Chương 404. Thần Long Cốc có trọng bảo. Tiểu Cự Khanh lập tức lắc đầu, đương nhiên không giống với Đông Quốc chỉ là vô linh chi địa, nhưng hội không gạt bỏ linh khí. Tuyệt linh chi địa bên trong là hội gạt bỏ linh khí. Ai nha đáng tiếc, cái kia thật là một gốc thần thụ. Làm sao lại dài đến tuyệt linh chi địa đi? Còn để một đám thú nhân khi hoa quả ăn. Quá lãng phí. Ký chủ, ngươi có thể ngàn vạn muốn đem đảm bảo bảo vệ cẩn thận. Tuyệt đối không thể để cho người biết ngũ thải thọ quả tồn tại, nếu không chúng ta liền bị hợp nhau tấn công. Ta nhưng từ chưa nghe nói qua thế gian còn có giúp người sinh ra linh căn đồ vật. Tiểu Cự Khanh lúc này sắc mặt là chưa bao giờ có ngưng trọng. Chớ nhìn người chung quanh tự thân đều có linh căn, nhưng bọn hắn gia tộc thế lực bên trong, hàng năm gia đời hải tử bên trong có linh căn lại là phượng mao lân giác. Cho dù là vì để cho bọn hắn kiệt xuất thân nhân cùng hậu bối có thể có được tu luyện cơ hội, bọn hắn cũng hội không muốn mạng đến tức đoạn. Tăng thọ trăm năm hiệu quả có lẽ khó nhập mắt của bọn hắn, dù sao thế giới tu hành có thể tăng thọ phương pháp có rất nhiều. Nhưng linh căn vật này, nó thuộc về bẩm sinh, ngày kia lại thế nào cố gắng cũng vô pháp đền bù. Linh căn là thành tiên thành thần hàng đầu điều kiện, dù ai ai không tâm động. Bất kỳ một cái nào phàm nhân đều có thể vì có được linh căn mà tranh đến đầu rơi máu chảy, không chết không thôi. Chết thôi. Cũng chính là từ bỏ sống cái kia mấy chục năm, nếu như tranh đến, đó chính là một đầu khác chân chính đường lên trời. Mục Chân không đốc, dù là ngay từ đầu không nghĩ rõ ràng Tiểu Cự Khanh nói những cái kia, nhưng từ từ cũng có thể tỉnh táo lại. Thế là không dám tiếp tục trắng trợn đi gấp che chở màu đỏ ba lô. Càng là để ý, người khác liền càng hội coi là bên trong có đồ tốt. Còn lại 5 người lần nữa tới gần Mục Chân mấy phần, đem gắt gao vờn quanh tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong. Đế Thiên Hoàng không có để Ngô Thiên Dương chờ quá lâu, lễ phép chắp tay, thật có lỗi, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, cho nên không cách nào trả lời Ngô đạo hữu vấn đề. Ta xem bọn hắn cũng không phải là người tu hành. nói cách khác nơi này phàm nhân cũng có thể đến. A, còn nói cái gì thần long cốc có trọng bảo, phàm nhân đều có thể đến, có thể có cái gì trọng bảo? Sớm biết chúng ta liền đi một cái khác truyền tống trận. Nô Thiên Dương sau lưng một thiếu niên bất mãn phàn nàn. Nô Thiên Dương cười nguyết hắn một cái, chớ có nói bậy, có thể đi vào đều là các giới kiệt xuất hạng người. Lời tuy như vậy, nhưng Nô Thiên Dương trong mắt đối với Đế Thiên Hoàng bọn hắn đã lại không khiêm tốn chi ý, thậm chí ẩn ẩn còn để lộ ra một chút khinh thị, ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, chỉ nhàn nhạt gật đầu liền trực tiếp đi ra. Đế Thiên Hoàng dáng tươi cười không giảm, phảng phất không có chút nào chỗ xem xét bình thường. Cùng Nô Thiên Dương kéo dài khoảng cách sau, Đế Thiên Hoàng sáu người tự giác di động đến một chỗ tầm mắt khoáng đạt, nhưng rất thanh tĩnh địa phương như là đã có linh căn. Chúng ta muốn hay không đi trước tìm một chỗ không người nếm thử tu luyện? Mục Chân khao khát mà nhìn xem Tiểu Cự Khanh. Hắn đã một giây đồng hồ cũng chờ không nổi nữa, hắn muốn thử xem tự mình tu luyện sau có phải thật vậy hay không có thể điều khiển pháp thuật. Sinh mà vì người, ai đời này còn không có cái làm thần tiên động. Ha ha. Đối với Mục Chân tới nói, có thể điều khiển pháp thuật liền đã xem như thành tiên, ở trên biển lơ lửng đánh nhau người cũng là thần tiên. Trên biển đánh nhau đám người nếu có thể nghe được đoạn văn này lời nói, hội rất tàn nhẫn nói cho hắn biết, tu tiên giới bình quân 100 triệu người tu sĩ mới ra đến một cái có thể thuận lợi phi thăng thành tiên. Những người khác cũng tán thành Mục Chân đích đề nghị này. Chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể tốt hơn bảo vệ mình, bảo hộ đoàn đội, không phải sao? Tiểu Cự Khanh liếc nhìn một vòng người trên núi, phát hiện trong bọn họ vậy mà một cái rời đi đều không có. Những người này là đang chờ cái gì? Không đổi, coi như hiện tại mang các ngươi đi tu luyện, tối đa cũng liền có thể trong vòng một tháng bước vào tu hành bậc cửa. Tối đa cũng liền tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những người này là cố ý tụ tập ở chỗ này, khẳng định là đang chờ cái gì đồ vật. Vừa người kia giống như đề cập tới cái gì thần long cốc. Ta nói với các ngươi, người thế giới tu hành cho địa vực lấy tên, phần lớn đều không phải là trống rỗng tạo ra. Thần long cốc, nói không chừng thật là có thần long tồn tại đúng rồi, người kia không còn nói có trọng bảo sao? Các ngươi xác định không đi thử thử? Có chút kỳ ngộ một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có làm lại khả năng. Có cái gì tốt tu luyện? Đông quốc ngay cả linh khí đều không có, còn có thiên đạo áp chế, tu vi tăng lên lại cao hơn, trở về cũng chỉ có thể làm cái phàm nhân. Còn nữa, Đế Thiên Hoàng bọn hắn muốn thật sự là xuống tới lịch kiếp, cái kia không nên tu luyện thế giới lại gượng ép tu luyện, cái kia hội chậm trễ bọn hắn lịch kiếp tốc độ. Bất quá một chút cấp thấp công pháp tu luyện vẫn là có thể dựa vào linh căn tại vô linh thế giới tu luyện một chút. Không nói có thể tới Di Sơn đảo hải tình trạng, lấy một địch trăm, địch ngàn vẫn có thể làm được. Chậc chậc. Nam chính bọn họ tất cả đều có thể tu luyện, nếu lại chế trụ phấn con thỏ, Bạch Lạc Lạc còn có sức hoàn thủ sao? Thật rất chờ mong đến lúc đó nữ chính bị một chiêu dây hình ảnh. Quả nhiên vẫn là bản tiểu thư tìm ký chủ tốt nhất như nhất nhóm. Mang theo nhiều như vậy vị phàm nhân ký chủ, đây là một cái duy nhất nghịch tập thành tu tiên giả. A Di Đà Phật. May mắn đem nam chính bọn họ đều kéo vào. Không phải vậy chỉ nàng cùng ký chủ hai người, làm sao có thể tới cái kia thú nhân thế giới? Ân. Nàng nhất định phải ôm chặt cái này năm vị nam chính đùi, còn muốn mang theo ký chủ cùng một chỗ ôm. Ngoa tạo. Nếu không đoạt lại năng lượng sau, cùng nam chính bọn họ thương lượng một chút, bắt bọn hắn một người trong đó một sợi linh hồn chi lực. Như vậy, coi như bọn hắn chuyển thế đi thế giới khác, nàng cũng có thể mang theo ký chủ thành công tìm tới bọn hắn. Các loại cùng bọn họ độ xong 10 thế kiếp sau, nàng cũng tốt cùng Tiểu Chân Chân cùng bọn họ cùng một chỗ trở lại bọn hắn nguyên bản thế giới đi tiêu giao khoái hoạt. Đừng hỏi vì sao không phải mang ký chủ tiếp công lược nam chính bọn họ xuyên nhanh nhiệm vụ. Mục Chân cái này lớn trai thẳng là chắc chắn hội không đồng ý, nhiều nhất là cùng nam chính bọn họ làm một chút bằng hữu. Không quan hệ, không tiếp nhận vụ cũng được, đến lúc đó cùng các đại lao đi đến thần giới lại chậm chậm tăng lên hệ thống đẳng cấp cũng có thể. Nàng không đổi. Nàng chỉ muốn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng Mục Chân cùng một chỗ, đây chính là cùng nàng đến từ cùng một thế giới, cùng một cái quốc gia. Hay là lẫn nhau có ân cứu mạng bằng hữu. Bao quát Mục Chân chết đi đám huynh đệ kia, cũng đều có thể mang đến thần giới lại cho bọn hắn tìm một chút ký túc thể trọng mới là người. Trên đời còn nhiều người sắp chết. A, đúng rồi. Có thọ quả, ngay cả lão vai sau khi chết đều không cần hồn phi phách tán. Người có linh căn sau khi chết có thể không vào luân hồi, lão vai còn có thể đi quỷ giới tiếp tục phát triển. Đúng đúng đúng, ngay cả những người tu hành đều chạy theo như vịt đồ vật, chúng ta bây giờ lại có linh căn. Sao không cũng đi thử một lần? Mục Chân vô đuổi, tuy là câu hỏi, nhưng trên thái độ đã giúp mọi người làm ra quyết định. Mục Vân Phỉ lòng có lo lắng, các ngươi nhìn trên biển những người kia phương thức chiến đấu. Muốn nơi này mỗi người đều là loại thực lực này, chúng ta đoán chừng rất khó mạng sống. Đoàn người cùng nhau trông đi qua. Rõ ràng khoảng cách không xuống mấy trăm trượng, có thể những người kia đối thoại lúc, bọn hắn lại có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không thể bảo là không thần kỳ. Mục Chân giơ lên kính viễn vọng, trên mặt biển hiện lên hai phe thế giằng co, một cái nữ tử áo xanh đối chiến 25 cái phục sức lộng lấy lại phong cách thống nhất thanh thiếu niên nam nữ ký chủ, thiếu nữ mặc áo xanh kia trên thân giống như có cùng loại nhân vật chính quang hoàn đồ vật. Hẳn là cái nào đó diễn sinh thế giới khí vận nữ chính. Lại một cái nữ chính a. Mục Chân nhíu môi, có vẻ hơi mất hứng. Tiểu Cự Khanh nhíu mày, ký chủ đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Buồn cười nói, ngươi coi tất cả nhân vật chính đều cùng Bạch Lạc Lạc một dạng đâu? Trên thực tế tuyệt đại bộ phận nhân vật chính nhân vật đều là chính phái nhân sĩ. Nếu không các giới còn không phải lộn xộn a. Chương 405, không mang theo điểm thì đi. Chương 405, không mang theo điểm thì đi. Nghe nàng nói như vậy, mọi người lại đi nhìn thiếu nữ kia lúc, giác quan đã tốt lên rất nhiều. Muốn thật là một cái chính phái nhân sĩ, như tại năng lực cho phép bên trong, bọn hắn thậm chí cũng không để ý mạo hiểm tương trợ nàng một phen. Hiển nhiên, tình huống dưới mắt đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Bởi vì chung quanh con mắt thực sự nhiều lắm. Bất quá đều bị định nghĩa thành nhân vật chính, hẳn là không dễ dàng như vậy ngã xuống đi. Mặt của nàng là chuyện gì xảy ra? Mập mô. Mục Chân thầm nghĩ liền bộ dáng này, thật có thể hấp dẫn đến độc giả sao? nói xấu đều là khách khí, gương mặt kia rõ ràng chính là cái kẻ dị dạng. Nhỏ hố to hai tay ôm ngực, nhìn kỹ bên dưới thiếu nữ kia mặt, rất nhanh liền có đáp án, chúng độc mà thôi. Lạc Anh, chúng ta nhị hoàng tử cho phép ngươi đồng hành, là để mắt ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi nếu không có muốn đi tìm ngươi thái tử ca ca cũng được, đem con chuột kia lưu lại. Hai cái giẫm lên phi kiếm thiếu nam thiếu nữ vênh vang đắc ý đem kiếm nhắm ngay thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh bị hai người kiếm khí đánh bay ra thật xa, thiếu điều mới giẫm lên phi kiếm ổn định thân hình. Thiếu nữ sử lấy trường kiếm lung la lung lay bò lên, dùng tay áo xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt hận ý cháy hừng hực. Lại kiên trì mấy giây sau, cuối cùng nhắm lại hai mắt, bất đắc dĩ thỏa hiệp, ta đi với các ngươi. Ha ha ha, thiếu niên nghe vậy khinh miệt cười to, còn tưởng là thái tử tại trong lòng ngươi trọng yếu bao nhiêu đâu, kết quả còn không sánh bằng một con chuột. Thiếu nữ áo xanh nắm trường kiếm tay run rẩy dữ dội, u ám nhìn qua bọn hắn, tiểu tử là của ta đồng bạn, nó cùng thái tử ca ca trọng yếu. Mục Chân hỏi nhỏ hô to, cái gì chuột như thế bị coi trọng? Long Nguyên mấy người cũng dựng lên lỗ tai, ai biết phía sau bọn họ có thể hay không đụng tới một cái đâu. Nhỏ hố to hướng trong miệng ném đi quả cây dưa hồng con, tu tiên giới có một loại rất kỳ diệu chuột trùng, tên là tâm bảo chuột, bọn chúng đối với rất nhiều vô chủ bảo vật có cực kỳ cảm giác bén nhạy, xem như một cái rất không tệ đồng bạn tốt. Tại đi tìm bảo đường khẩu muốn mang lên chuột, hẳn là nó. Nhưng các ngươi mấy cái khí vận chung vào một chỗ, cũng không thể so với tâm bảo chuột kém. Lấy phàm nhân thân thể đều có thể tìm tới sinh linh dễ đồ vật, thế gian lại có cái nào tâm bảo linh thú có thể làm được? Hiện tại nàng xem như minh bạch câu kia vận khí cũng là thực lực một loại là có ý gì rông dài, chúng ta đi. Bị bảo hộ ở trong đám người thiếu niên mặc kim bảo ném ra một cây long lánh ánh sáng đỏ dây thừng, đem thiếu nữ áo xanh trói lại, sau đó kéo lấy nàng thả người nhảy vào mặt biển. Tại bọn hắn sắp rơi hải chi trước, mặt biển liền tự động xuất hiện một cái đen kịt lỗ lớn, các loại những người kia đều biến mất ở trong động sau, lỗ đen lại một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho Mục Chân sáu người càng thêm do dự, mặc kệ ở những người khác trong mắt thấy thế nào, trong mắt bọn hắn, cái kia có thể tự động đi trói người màu đỏ dây thừng không thua gì tiên gia thủ đoạn. Nếu như súng đạn của bọn họ không cách nào đối với mấy cái này tu tiên giả tạo thành uy hiếp, vậy nếu là phát sinh xung đột với người khác, khả năng thật sự phải chết ở bên trong cổng truyền tống đã mở. Đi, một vị người nguyên thủy ăn mặc nữ nhân nói xong nói liền dẫn hậu phương đội ngũ thả người nhảy xuống. Những người còn lại cũng đều bắt đầu tranh nhau bắt chước lý do an toàn, chúng ta vẫn là đi tìm xá lợi từ đi. Phó Đình Ngọc trưng cầu ý kiến của mọi người, dù sao trên người bọn họ còn mang theo một bao thọ quả đâu, lại không tiện tách ra hành động, nếu là đi ra lúc điểm dừng chân không phải ở chỗ này, vậy bọn hắn rất có thể liền lại khó hội tụ đến cùng một chỗ. Nhỏ hố to lại không muốn cứ thế từ bỏ, bọn hắn tu vi cao nhất cũng chỉ có luyện khí cảnh đại viên mãn. Nơi đây khả năng không phải luyện khí cảnh vào không được. Hoàng phủ Tử Khuyết cũng không muốn đi, tràn ngập chờ mong hỏi, luyện khí cảnh là cái gì cảnh? Thương có thể đối phó sao? Có thể đánh chết, chỉ bất quá người ta tránh né tốc độ chưa chắc lại so với đạn chậm. Cái kia không quan hệ, chúng ta còn có súng tiểu liên đâu, ngươi không phải nói vận khí của chúng ta rất tốt sao? Ha ha, làm không cẩn thận trọng bảo này liền hội rơi xuống chúng ta trong tay. Hoàng phủ Tử Khuyết lung lay xích sắt, ra hiệu mọi người đi theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống biển. Trên biển cũng không phải từ ở giữa khối kia nhảy đi xuống mới có thể xuất hiện lỗ đen. Không thấy hiện tại bởi vì trên vạn người đồng thời cái sau nối tiếp cái trước hướng phía dưới lao xuống, làm cho trên mặt biển khắp nơi đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ đen hình tròn a. Chỉ cần có nước biển bao trùm địa phương, đều hội xuất hiện lỗ đen, cho nên bọn hắn trực tiếp từ nơi này nhảy xuống cũng được. Đế Thiên Hoàng híp mắt suy nghĩ sơ qua, gật đầu đáp ứng, có thể. Nhỏ hố to gặp đã toàn phiếu thông qua, liền vội vàng đem trên người mình vòng phòng hộ bao trùm đến trên người của bọn hắn, nhảy sau đến Hoàng phủ Tử Khuyết đỉnh đầu, hai tay kéo lấy tóc của hắn, đi theo đám bọn hắn nhảy xuống. Không trói dây thừng nhảy cầu mới là thật kích thích, ha ha ha. Mục Chân không kịp nhỏ hố to lạc quan, rời đi mặt đất lúc liền đã đình chỉ hô hấp, mẹ nó, đây chính là trăm trượng vách núi. Nếu như không xuất hiện lỗ đen lời nói, liền cái kia cạn đến độ có thể trông thấy đáy thủy vực, còn không phải quảng thành thịt nát ta. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể dùng dù nhảy, liền sợ lỗ đen cửa mở ra thời gian có hạn. Không thấy cứ như vậy một lát sau, người trên núi liền đều không thấy a. Còn tốt hắn không có trở thành trường hợp đặc biệt, tại mọi người nhanh tiếp xúc đến mặt nước lúc, lỗ đen hợp thời xuất hiện. Mấy người cũng không biết nó hội đem bọn hắn mang đi nơi nào, nhưng người khác cũng dám đi, bọn hắn lại có sợ gì? Lao xuống trong khe hở, mấy người đều là ăn ý đem súng lục lên đạn ngao. Cái này không, vừa mới đến lĩnh vực mới, cũng còn không có đứng vững, một đầu lam quang loẹt loẹt bạch hổ liền hướng về phía bọn hắn bay nào đi qua. Mục Vân Phỉ cùng Long Nguyên đều không cần dùng con mắt đi xem, chỉ dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị liền một người một thương nhanh chóng đánh ra. Chính giữa bạch hổ mặt phanh phanh. Vận khí rất tốt, có một viên đạn công bằng xuyên thủng bạch hổ giữa trán. Bạch hổ thân thể lắc lắc, trên thân tản ra kỳ dị lam quang tại mắt trần có thể thấy biến mất đợi triệt để sau khi lửa tắt, đông một thanh âm vang lên, hổ khu ngã xuống đất. Nhỏ hố to yên lặng thu hồi đại lực thể, ra vẻ sợ trốn ở Mục Chân sau vai run lẩy bẩy. Mục Chân kìm nén một hơi vừa rồi phun ra, thâu thở vài tiếng, vỗ ngực nói, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Cái này thứ gì? Trên thân thế mà lại còn phát sáng. Ấy các ngươi nhìn bên kia gốc kia cây nấm thật lớn a, đến có cao 5 mét đi. Mục Chân đối với một cái phương hướng hô to bên kia cũng có. Phó Đình Ngọc tay trái chỉ hướng xa xa một mảnh cự hình rừng nấm. Quả nhiên, bên kia mỗi một gốc cây nấm cũng rất cao tráng, lại nhan sắc không đồng nhất, phi thường chói sáng. Nhỏ hố to đứng ngoài quan sát lấy bọn hắn chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng, không có nói nhiều. Có linh khí địa phương không đều là loại hoàn cảnh này sao? Có cái gì tốt ly kỳ? Long Nguyên, Mục Vân Phỉ phụ trách cảnh giới, những người còn lại thì ba chân bốn cẳng cho xích sắt giải tỏa, lại lẫn nhau hỗ trợ cầm lấy Hoàng phủ Tử Khuyết mang nhiều những cái kia bao khỏa mau chóng rời đi nơi này. Đoán chừng rất nhanh mùi máu tươi liền hội dẫn tới những dã thú khác. Long Nguyên cùng Đế Thiên Hoàng đồng thời mở miệng. Mục Chân chỉ trên mặt đất, không làm điểm thịt đi sao? Hắn không muốn cả ngày hôm nay đều gặm áp xúc đồ ăn, đây chính là hội phát sáng thịt dã thu à, ăn nói không chừng đối với thân thể lớn có ích lợi đâu.
Chương 406. Đừng đến tự tìm phiền phức. Chương 406. Đừng đến tự tìm phiền phức.
Hoàng phủ Tử Khuyết bắt lấy nữ hải nhi trên lưng bao chính là một cái mãnh liệt kéo, tới đây cho ta đi ngươi, mệnh đều nhanh không có còn muốn lấy ăn. Gia hỏa này ăn gan hùm mật báo lớn lên phải không? Lá gan lớn như vậy. Không tới mấy phút, sáu người nhất thống liền biến mất tại trong rừng rậm. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, năm cái người mặc cẩm y màu đen nam nữ mới từ trên một cây đại thụ chậm rãi bay xuống. Sau khi hạ xuống, năm người nhao nhao phất tay, đem trên thân che lấp khí tức vòng phòng hộ đồng thời tán đi. Nhìn chằm chằm cái kia chết mất bạch hổ, mấy người trong mắt đều bắn ra hứng thú nồng hậu, thật là lợi hại ám khí. Huống chi bọn hắn hay là phàm nhân, nếu như là chúng ta tới thao tác nói, chắc hẳn uy lực hội càng lớn. Như thế có ý tứ ám khí, sao có thể lưu tại một đám phàm nhân trong tay đâu? Đuổi theo cho ta. Mục Chân còn không biết bọn hắn đã bị người để mắt tới, đang ngồi cảm thán tại mọi người vận khí bạo dạn, dưới loại hoàn cảnh này đều có thể bị bọn hắn tìm ra một cái bí ẩn tính siêu cường sơn động trước tiên ở bên trong chậm rãi. Long Nguyên đem cửa hang kín không kẽ hở dây leo khôi phục nguyên dạng, sau đi vào cùng mọi người ngồi dưới đất thương lượng tiếp xuống hành trình nhân. Tu hành bậc cửa đều không có bước vào phàm nhân. Tại không người có thể nhòm ngó chân trời, một cái giống như do Bạch Vân tổ hợp mà thành nữ tử bạch đi một tay chống cằm, đầu ngón tay câu được câu không khuấy động trước mặt mây mù. Nàng thể tích cực lớn đến một cái thế nhân khó có thể lý giải được trình độ, vẹn vẹn lộ ra gần nửa đoạn nửa người trên liền đã bao trùm mất rồi nửa mặt thiên cung. Giống như vùng thế giới này chúa tể tuyệt đối, đại địa vạn vật một trường liền có thể che. Nữ tử có được đẹp, khuôn mặt tựa như kết hợp thế gian hết thảy mỹ hảo. Bất luận cái gì bút mực đều không đủ lấy hình dung. Sợ là nhỏ hố to cái này xuyên qua vô số cái thế giới người gặp, đều hội từ đáy lòng ca ngợi một câu cử thế vô song, cũng cả đời khó quên. Nữ tử mày ngài nhạt nhỏ, hình như có vẻ u sầu khó tiêu. Mỹ mắt túi thấp xuống, nhập nhèm ánh mắt xuyên tấu thật dày dày đặc dây leo rõ ràng rơi vào trong hang đá. Môi anh đào nhẹ nhàng khép mở, thanh âm mỹ diệu đúng như hoàng ly ca minh, lại dẫn điểm không nói ra được lời biếng. Đây không phải các ngươi lên tới địa phương đột nhiên, nữ tử nào giống như là khám phá hết thảy, tính đến so như một đầm nước động đôi mắt bắt đầu nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng. Long Nguyên kéo ra bao ra, đem chiến thần thương lấy ra thử vì vũ bên dưới, có lẽ là có linh căn nguyên nhân, hắn phát hiện khí lực của hắn lớn không chỉ một lần. Liền muốn thử một chút có thể hay không huy động thanh binh khí này, không thể mọi chuyện đều dựa vào đạn đi giải quyết, đạn luôn có lúc dùng hết thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Nữ tử Bạch Y nhìn chằm chằm thanh kia thiết thương nhỏ giọng nỉ non, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục lúc trước lời nhát bộ dáng, đáng tiếc a. Chỉ là một đám còn chưa bước vào tu hành tiểu gia hỏa. Thần Long Cốc cũng không phải ai cũng có thể đến sông địa phương. Bản công chúa hôm nay tâm tình tốt, thuận tiện tâm đưa các ngươi ra ngoài đi. Cái này động tựa hồ rất sâu. Đế Thiên Hoàng cầm đèn tin hướng hang đá chỗ sâu đi đến, không gian bên trong rất rộng rãi, chúng ta có thể tạm thời coi đây là căn cứ địa. Mục Chân không có đi cùng thăm dò bên trong hang động, mà là chuẩn bị từ trong hành lý tìm ra nước đến hữu điểm khát liêu. Nào biết vừa nghĩ đến điểm ấy bốn, cho ba cái chưa khai phong bình nước suối khoáng liền đưa tới trước mắt. Mục Chân ngẩng đầu, liền thấy Long Nguyên, Hoàng phủ Tử Khuyết, Mục Vân Phỉ cái kia ba tấm mặt, càng quỷ dị chính là bọn hắn biết rõ có những người khác làm như vậy sau, cũng vẫn là không muốn thu hồi đi ý tứ thế nào cái ý tứ. Nhất định phải lão tử bà tuyển một ta. Không phải, muốn lão tử nói mấy lần. Lão tử là nam nhân là nam nhân, chỉ thích hương nhuyễn muội tử tinh khiết đàn ông. Thật sự là muốn bị bọn hắn làm điên rồi, những này ngu xuẩn hội không đều coi trọng lão tử đi. Cũng bởi vì khuôn mặt này, Mục Vân Phỉ coi như xong, tiểu tử này chính là cái ưa thích hầu hạ người ăn uống quái thai. Con rồng kia bên đâu? Hắn làm gì đến cho lão tử đưa nước? Phát sinh qua loại chuyện đó sau, ngươi không nên là khắp nơi cùng lão tử tránh hiểm nghi sao? Thế nào cũng đi theo Hoàng phủ Tử Khuyết cái này ngu xuẩn cùng một chỗ làm loạn đâu? Nhìn cái kia chờ mong lại mong đợi ánh mắt, tuyệt bức có biến. Các ngươi muốn đều là tuyệt thế đại mỹ nữ, lão tử thật đúng là không để ý hết thảy vui vẻ nhận. Vấn đề là bọn hắn không phải à, lão tử đối với thân thể cấu tạo một dạng đồ chơi không cảm giác. Thức thời liền tranh thủ thời gian cho lão tử chỗ nào mát mẹ liền lăn đến nơi đâu. Phó Đình Ngọc đối với mấy người trêu tức cười một tiếng, liền đi bên trong tìm Đế Thiên Hoàng. Ba người giống như cũng không nghĩ tới hội xuất hiện loại tình huống này, Long Nguyên giật nhẹ khóe môi, thuận tay đem nắp bình vặn ra, quay người liền đi. Xem ra ăn ý vật này có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Mục Vân Phỉ gặp Hoàng phủ Tử Khuyết thái độ kiên trì, hơi cảm thấy xấu hổ, tiện tay đem nước ném về trong ba lô. Cũng đi theo. Hoàng phủ Tử Khuyết mím mím môi cánh, hai đống đỏ ửng dần dần leo lên gương mặt, không phải xấu hổ, mà là thẹn, mấy người bọn hắn tại sao lại về tới truy cầu Bạch Lạc Lạc lúc cục diện. Mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên anh em tốt đồng thời hiếm có cái trước chuyện của nữ nhân, nói ra bao nhiêu đều có chút buồn bực. Không đối, hiện tại cùng lần kia không giống với, lúc này chỉ có một mình hắn đối với Mục Vân Nhã có loại kia nồng đậm ý nghĩ. Mục Vân Phỉ có lẽ cũng có hướng phương diện này phát triển xu thế, nhưng hẳn là còn ở nảy sinh giai đoạn, bóp tắt là được. Long Nguyên quá muộn, bản thiếu đã sớm chiếm trước xong tiên cơ. Còn kém một cái minh xác thái độ, đối với ngồi trước thực lại nói, có câu nói là vợ của bạn không thể đùa giỡn. Chỉ cần ngồi vững, mấy tên kia liền hội không lại đến tìm hắn suối quậy đem cái nắp vặn ra, cường thế hướng phía trước đưa, ấy. Đừng có lại trốn tránh, ta chính là ý tư kia, nhân sinh khổ đoạn, chớ có lại hoang phế thời gian. Ngươi liền nói có chấp nhận hay không đi, đáng chết, cũng không phải lần thứ nhất truy cầu nữ hài tử, làm sao mặt như thế thiêu đến hoảng. Khẳng định đỏ lên. Dứt khoát dùng hai tay dâng nước khoáng, thân thể lửa ngồi, đầu gối trái còn kém 2 cm liền muốn chạm đến trên mặt đất. Cái kia trang trọng tư thái, biết đến hắn cầm là một bình nước, không biết còn tưởng rằng chính bưng lấy một chùm hoa hồng đâu, khiến cho cùng cầu hôn một dạng. Mục Chân bốn, đầu có đau một chút, nắm đấm cứng, phất lực từ trong bao mình rút ra một bình nước, vừa định một bình nội tình nện trên đầu của hắn, nghĩ lại, đổi nện là chỉ, Hoàng phủ Tử Khuyết, lão tử cảnh cáo ngươi một lần cuối đừng tờ mở lại đến tự tìm phiền phức, lão tử đối với ngươi ánh mắt từ trên xuống dưới, rơi xuống nam nhân Hạ Tam Lộ, lại lập tức căm ghét rời đi, không hứng thú, lan. Hoàng phủ Tử Khuyết trên mặt đỏ hướng sát na biến mất. Một cái chớp mắt ảm đạm đáy mắt càng là xẹt qua một vòng tên là đau xót đồ vật. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn cứ thế từ bỏ, ngẩng đầu cố chấp nhìn xem nàng, ta có cái gì không tốt? Con trai liền là của ngươi nguyên tội, lão tử theo đuổi là vợ con nhiệt kháng đầu, ngươi mẹ nó có thể cho lão tử sinh em bé sao? Cái này không phải có ngươi có thể sinh sao? Đương nhiên lời này Hoàng phủ Tử Khuyết hiện tại là vạn không dám nói ra. Mục Chân tìm cái thoải mái tư thế ngồi, cưỡng chế đau người xúc động, sợ động tĩnh làm lớn chuyện bị bên trong những người kia chế giễu. Ngửa đầu chút xuống mấy ngụm nước trong, gặp tên kia còn không chịu lăn, quyết định thay cái tương đối thực tế phương thức tới quên lui. Hướng nam nhân nhấc nhấc đôi lông mày, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Cái gì? Ta chuyên nghiệp khắc nam nhân. Ngươi nói một chút mấy người các ngươi ai không có bị ta khắc qua, cười xấu xa lấy dùng ánh mắt chỉ trong động mấy cái kia, đặc biệt là Phó Đình Ngọc, họ Phó đều đã bị lão tử cho khắc tàn phế. Không sợ chết liền xéo đi nhanh lên. Hoàng phủ Tử Khuyết nhếch môi, lộ ra hai hàng chỉnh tề rõ ràng rằng, vấn đề này ta đã cân nhắc qua. Thấy không, nhấc nhấc chân, lại khác, về sau ta đều chỉ mặc cái này lệnh bài. Ngươi chính là cái thiên sát cô tinh ta cũng bị được. Mục Chân. Chương 407. Bị tách ra. Chương 407. Bị tách ra. Hắc khí, hơi thở. Tại hoan thi hành hình phạt cùng tử hình ở giữa, Mục Chân quả đoạn lựa chọn lập tức chấp hành, thật là một giây đều nhịn không được, ngươi nhìn bên kia, chỉ hướng cửa hàng. Hoàng phủ Tử Khuyết vô ý thức nhìn sang ngươi đi chết đi. Phanh. Theo Mục Chân tàn nhẫn một cước, Hoàng phủ Tử Khuyết ngực tê dần, ngay sau đó liền hướng về sau ngã chồng vó xuống. Nhưng ở cái hốt nhanh tiếp xúc đến mặt đất lúc, nhanh lên đem đầu nghiêng đi, để tránh trở thành cái thứ hai đế thiên hoàng. Nếu nói hắn không làm cái này dư thừa động tác, liền Mục Chân khống chế tốt lực đạo, dù là sau gáy của hắn thật đụng vào trên mặt đất cũng không trở thành thụ thương. Hết lần này tới lần khác hắn lật đầu, phía bên phải chán hảo chết không chết cứ như vậy xảo đụng phải bên cạnh trên một tảng đá. Nhất thời toát ra một tầng tinh mịn huyết châu. Mục Chân nhìn hắn chỉ là cọ phá một lớp da liền chống lạnh, ở trên cao nhìn xuống mở ra khinh bị hình thức, a. Ngay cả lão tử một cước đều chịu không được. Còn cùng ta ở chỗ này thổi như bước đâu? Thế nào? Đang yên đang lành đánh như thế nào đi lên? Tử Khuyết ngươi không sao chứ? Bên trong bốn nam nhân nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy đến xem xét. Mục Chân hừ lạnh đi ra. Hoàng phủ Tử Khuyết bỗng chốc kia đập có chút hung ác, để đầu của hắn thẳng phạm choáng, không chờ người đến đỡ liền tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở, mơ mơ màng màng hô to ra ba chữ, bị được. Hô xong mới tốt tốt ngồi xuống để các hảo hữu cho hắn bôi thuốc băng bó. Mục Chân muốn hữu bệnh. Băng bó kỹ sau, Hoàng phủ Tử Khuyết một thân một mình ngồi ở chỗ đó tươi đẹp yêu thương. Hoàn toàn vô kế khả thi a, Mục Vân Nhã ưa thích hay là tiểu cô nương, cũng không thể vì đuổi nàng dâu, chính mình còn phải cố ý giả gái đi. Ấy, cũng không phải không thể được, nhưng liền chính mình Dương Cương Anh tuấn mặt, cùng uy mãnh cao lớn thể trạng, đóng vai nữ trang có thể hay không? Có chướng ngại thưởng thức. Ai, cưới cái nàng dâu thế nào cứ như vậy khó đâu. Chớ nói chi là tương lai còn muốn nàng cho hắn sinh cái người thừa kế, liền Mục Vân Nhã tính tình, sợ là tình nguyện đi chết vừa chết cũng hội không nguyện ý sinh con. Tiểu thê ấu tử đường dài dằng dặc, gánh nặng đường xa a. Hồ nháo cũng không phân vân trường hợp, thông qua Mục Vân phỉ môi ngữ, Đế Thiên Hoàng thăm dò trận tướng, cảnh cáo giống như nhìn về phía hai người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó liền không có sau đó, mấy người cũng không quay đầu lại một lần nữa đi vào bên trong kia cái gì, ta vừa rồi đã cùng nàng biểu bạch. Hoàng phủ Tử Khuyết sờ lấy trên trán băng gạc, bước nhỏ lắc lư đến Mục Vân phỉ bên người, nhẹ giọng tuyên thệ lấy chủ quyền. Cho nên về sau các ngươi cũng đừng lại mù nhớ thương. Mục Vân phỉ sắc mặt như thường, không cái gì biến hóa, nàng đồng ý. Khủng. Tạm thời còn không có. Nói nhảm. Mục Vân phỉ ngay cả cái ánh mắt đều không có bố thí cho hắn. Quay đầu liền quan sát hang động địa phương khác, cách hơi gần Long Nguyên thì trực tiếp đưa cho Hoàng phủ Tử Khuyết một đạo cực hạn trào phúng ánh mắt đối đãi Mục Vân Nhã, lại há có thể giống như là đối đãi nữ nhân bình thường như thế. Một ít quan niệm không chức cho nàng dần dần đánh tan lời nói, cả một đời đều mơ tưởng kỳ vọng nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nữ tử Bạch Y chẳng biết lúc nào đã ngồi thẳng, ánh mắt lạnh như xương lạnh, dự bị đem sáu người quét ra thần long cốc tay ngọc nhỏ dài một chút xíu vô lượng, sau thu hồi. Khóe miệng cong ra một cái rất là kỹ xảo độ cong, cũng không phải không có khả năng giảm xuống một chút độ khó. A, một nữ năm nam, ngay cả số lượng đều như thế. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ta sai rồi hay là sư phụ lão nhân gia ông ta sai. Lần nữa nhìn chăm chú hướng thanh kia ẩn chứa tinh thần chi lực thiết thương, lắc đầu, lại lần nữa thở dài, đáng tiếc. Nói xong, tố thủ tản mạn vùng xuống lũ tiểu gia hỏa, có thể tuyệt đối không nên giống những người khác kia một dạng để bản công chúa thất vọng kết thúc ta. Ta chỗ này nhưng cũng có một tốt bảo bối đâu. Nếu như ngay cả con đường này đều xông không qua, đó chỉ có thể nói các ngươi cùng bảo vật vô duyên. Đại ca, bọn hắn ở chỗ này, lão tam, mau đưa cái kia khống chế kim thuộc tính ngọc kim trung mở ra. Hừ. Phát xạ hình bằng sắt ám khí, nhìn xem không bắn được lúc, các ngươi còn có tài năng gì phản kháng? Mới đi ra chuyển hành lý Hoàng phủ Tử Khuyết trợn mà hóa đá, trên mặt vui cười sát na ẩn lui đẹp mắt trong cặp mắt đào hoa leo lên một tầng ngân lệ. Trở tay móc ra bên hông súng ngắn liền rón rén xê dịch về cửa hang đồng thời cũng hướng hang động chỗ sâu ném đi một viên cục đá. Mục Vân Phỉ nhìn qua cục đá kia, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, có người đến. Ngoài động, năm cái nam nữ áo đen cẩn thận giơ lên pháp kiếm, bên trong một cái người cao gầy đưa tay vỗ xuống treo ở bên hông màu xám hầu bao. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên lớn chừng quả trứng gà màu vàng vật thể như là vật sống bình thường, lại chính mình từ trong ví bay ra. Càng bất khả tư nghị chính là nó còn có thể tự phát bành trướng, trong vòng mấy cái hít thở liền trướng đến gấp mấy chục lần. Lúc này mới có thể thấy rõ thanh kia khảm ngọc kim trung đi, đợi kim trung không còn bành trướng lúc, người cao gầy đưa tay hướng cửa hàng một chỉ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc Kim Trung phải bay hướng trong động khoảng cách, vô luận là ngoài động hay là trong động người đều bị một trận cường quang kích thích nhắm mắt lại. Các loại cái kia cũ cảm giác khó chịu biến mất sau, lại mở mắt ra, đâu còn là lúc trước vị trí địa phương. Mục Chân duy trì hai tay nắm thương tư thế, loại thời điểm này hắn cũng không dám lại tin tưởng mình phi tiêu kỹ thuật. Chỉ có đạn nhất an nhân tâm ta đi, làm sao còn mang loạn đổi địa đồ. Bên hai cuồng phong gào thét, đập vào mắt không khỏi là cào phong biển mây. Sinh trưởng tại trong khe nham thạch không biết tên to lớn cây cối cuồng loạn đung đưa, dưới vách thần hồn nát thần tính, vân triều độ dũng. Mục Chân đưa tay chắn gió, nhanh đi xem xét những người khác làm sao, chỉ có Phó Đình Ngọc cùng Long Nguyên. Mặt khác ba cái đâu? Cảm thấy hoảng hốt, tìm không thấy ba người kia thân ảnh sau, Mục Chân vội vàng trong đầu kêu gọi lên nhỏ hố to, hố nhỏ, chúng ta là không phải không cẩn thận xông lầm tiến vào cái gì truyền tống trận a? Lại đổi địa đồ. Hệ thống trong không gian, nhỏ hố to so Mục Chân còn muốn lo lắng, tròn vo thân thể nhỏ bé chính kiên nhẫn điên cuồng đụng chạm lấy một mặt tường không khí ký chủ, chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì ra không được a? Càng hỏng bét chính là, nàng gái kia có thể quan sát tình huống ngoại giới màn ảnh lúc này đều là bình phong đen trạng thái. Ai lợi hại như vậy? Ngay cả thần giới người đều không cách nào che đậy nàng, nơi này tại sao có thể có người có thể che đậy lại nàng đâu? Không chiếm được đáp lại, chỉ có thể vớt cái kia tường không khí ý đồ cùng Mục Chân bắt được liên lạc. Ký chủ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ký chủ, ta ra không được a. Ngươi bây giờ thế nào? Ngươi có thể tuyệt đối không nên chết ta. Ô ô ô, ngươi chết ta cũng muốn hồn phi phách tán. Ô ô ô. Tiếng gió quá lớn, Mục Chân chỉ có thể mơ hồ nghe được một điểm nhỏ hố to thanh âm, cùng rồi mỗi một dạng, tựa hồ không cách nào làm đến bình thường giao lưu, không có việc gì không có việc gì, còn có thể nghe được liền tốt, nói do hệ thống còn tại. Đệ xuống hoảng sợ, đỉnh lấy gió lớn rượi vào hướng ngay tại tìm khắp nơi người Phó Đình Ngọc cùng Long Nguyên, một phát bắt được lân cận Phó Đình Ngọc, la lớn, hệ thống giống như ra không được. Nơi này gió quá lớn. Chúng ta muốn trước tìm chỗ khuất gió cái này, nếu như bị thổi lên lời nói, còn không phải cho bọn hắn làm đến bầu trời a. Long Nguyên càng chạy càng xa, vừa đi vừa la lên đế thiên hoàng tên của bọn hắn, A Hoàng. Tử Khuyết các ngươi ở nơi nào? Mục Vân Phỉ 4.